Mấy lời này của Hùng Chính Lâm lại làm Chu Tinh Văn rất chấn động. Cựu phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô, bây giờ là phó bí thư Thông Thành, không ngờ lại gọi Triệu Quốc Đống là chú em. Cách gọi này đâu phải là tùy tiện. Nhìn thái độ mật thiết như vậy thì quan hệ đến mức nào đó mới thế. Hơn nữa còn cả Thái Chánh Dương kia nữa, sau lưng Triệu Quốc Đống giấu bao bí mật. Chu Tinh Văn do giật mình nên bị hai trưởng phòng của ủy ban kỷ luật An Đô mời liền bốn chén mới tỉnh lại, cũng may ý uống khá tốt còn chịu được. Mà Khanh Liệt Bưu cũng bị ba người Hùng Chính Lâm mời vài chén khiến ý hơi say. Nếu không phải cô gái bên cạnh đỡ hộ Khanh Liệt Bưu vài chén thì sợ y đã ngã xuống. Đến khi đám người Hùng Chính Lâm rời đi thì trong phòng mới được yên. Chu Tinh Văn ngồi đó mà suy nghĩ, Khanh Liệt Bưu lại không ngại nhiều mà nói. Quốc Đống, chú giấu ác thật. Ha ha, phó bí thư Thông Thành, coi như nhân vật số 3 của Thông Thành rồi. Lại xa một chút, núi cao có vua, đây là vua đó. Hùng ca không phải bí thư thị ủy mà, chỉ là phó bí thư. Vua một vùng thì chỉ có thể là bí thư mà thôi, chưa đến lượt Hùng ca nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Hùng Chính Lâm lại làm như vậy, cũng may Hùng Chính Lâm không nói hai người Liêu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương ra. Phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, đó là quản lý mũ của hơn 20.000 cán bộ. Khanh Liệt Bưu hơi say nên cũng càn rỡ hơn, Triệu Quốc Đống có thể thấy tay Khanh Liệt Bưu lặng lẽ đưa xuống áo của cô gái. Sếp Chu, ủy ban kỷ luật làm như vậy, chúng ta cũng nên đáp lại chứ. Nếu không bọn họ sẽ coi thường công an huyện Giang Khẩu chúng ta. Cũng phải để cho bọn họ thấy công an huyện chúng ta có sức chiến đấu. Triệu Quốc Đống thấy Chu Tinh Văn đã bình tĩnh lại liền nói. Ừ, cũng phải sang mới được, có qua có lại, chẳng qua Quốc Đống phải nhận trọng trách nhiều. Chu Tinh Văn nghe nói phó bí thư thị ủy An Đô kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Kha Khắc cũng ở đó, Chu Tinh Văn đương nhiên không bỏ qua cơ hội làm quen. Dù là Hùng Chính Lâm thì bình thường ý cũng không phải dễ dàng làm quen được. Không chừng ngày nào đó Hùng Chính Lâm quay về làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô. Sếp Chu yên tâm, chỉ cần là nhiệm vụ sếp Chu giao thì Triệu Quốc Đống tuyệt đối không làm sếp Chu thất vọng. Một vòng qua đi, Chu Tinh Văn mới thấy được sức uống của Triệu Quốc Đống. Một bàn 12 người, mỗi người một chén. Hơn nữa còn thay ý uống 5 chén, cuối cùng còn 13 lãnh đạo ủy ban kỷ luật mỗi người một chén. Mặc dù Chu Tinh Văn uống giỏi nhưng vẫn không chịu được. Chẳng qua cũng đáng, ít nhất trong mắt phó bí thư Kha Khắc cũng có ấn tượng về trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu. Sau khi bữa rượu kết thúc, Triệu Quốc Đống đưa Chu Tinh Văn lên xe. Chu Tinh Văn vô vô vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu đưa Tiểu Bưu về đi, cậu ta sợ là không thể lái xe về. Vậy còn sếp Chu? Triệu Quốc Đống nói. Tôi không sao, làm việc cho tốt. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn huyện Giang Khẩu, có chuyện gì trực tiếp tìm tôi. Chu Tinh Văn vào xe sạn tạ nạ. Sếp Chu, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu rồi thuận tay đưa một bao da và hộp giấy tới. Sếp Chu thường xuyên ở ngoài có đôi khi liên lạc không tiện. Có thứ này tôi dễ báo cáo công việc với sếp Chu, số điện thoại là 555. Chu Tinh Văn lập tức có phản ứng, cầm lên nhìn ra gật đầu hài lòng. Được rồi Quốc Đống, không có việc gì thì lên văn phòng tôi ngồi nhiều vào. Đương nhiên rồi, sếp Chu cũng nên đến đồn công an Giang Miếu kiểm tra công việc. Triệu Quốc Đống túi người đóng cửa xe cho Chu Tinh Văn. Được. Chu Tinh Văn lái xe chạy ra ngoài cửa. Chiếc bao da và hộp giấy đặt ở ghế bên. Y cố nhịn cơn xúc động muốn mở ra xem. Đến khi đến đường đi tới Giang Khẩu thì Y mới mở hộp ra. Nokia 8900 cũng phải gần 40.000. Triệu Quốc Đống mở ra và ấn gọi. Số 555, tin còn hai vạch. Tên Triệu Quốc Đống cũng hiểu chuyện. Biết mình thích số 5. Hôm nay tâm trạng Chu Tinh Văn khá vui vẻ, chẳng những được một điện thoại di động mà còn gặp lãnh đạo thị ủy. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi ấn gọi điện. Chương 31. Tâm trạng Chu Tinh Văn khá tốt, tâm trạng Đậu Trung Khải cũng tốt. Đậu Trung Khải ngồi trong nhà. Có một cấp dưới đến phản ánh công tác, ý đang chờ người tiếp theo. Cán bộ công an huyện nghe thấy tin sẽ điều chỉnh thì không ngừng chạy quanh. Loan Trinh Viễn cùng Ngưu Tử Kiến rời đi và Chu Tinh Văn mạnh mẽ lên trước khiến người của Loan Hệ luôn cuống tay chân. Vua nào chiều đó, hơn nữa cũng có tin Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong sẽ thành phó trưởng phòng được truyền ra, đây là một cơn lốc lớn. Việc điều chỉnh Tiêu Tắc Cường và Triệu Quốc Đống đã được xác định. Khâu Nguyên Phong tạo được quan hệ với chủ tịch huyện và lên trước. Lưu Thắng An nghe nói do chính bí thư huyện ủy Lô chỉ danh, hơn nữa bọn họ có quan hệ mật thiết với Chu Tinh Văn. Điều này làm Đậu Trung Khải có chút khó hiểu. Chẳng qua mấy điều này không thể nói rõ, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đậu Trung Khải thầm đọc câu này. Bây giờ ai cũng lộ thần thông. Vương Quý Nhân chỉ định muốn tới đồn công an Giang Miếu, Đậu Trung Khải không rõ vấn đề ở đó. Nhưng nếu Vương Đức Hòa tự mình nói chuyện, hơn nữa Chu Tinh Văn cũng đồng ý thì việc không có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống được điều tới đồn Bắc Giao làm phó trưởng đồn. Mấy vị trí khác cũng được quyết định xong. điện thoại bàn văng lên, Đậu Trung Khải không nhịn được nhìn thì thấy là 555, số điện thoại di động. Đậu Trung Khải rụt rè cầm lên nghe. Alo, ai đó, tôi là Đậu Trung Khải. Lão Đậu, hội nghị đảng ủy ngày mai tạm thời hoãn lại, sợ rằng phải điều chỉnh một lần nữa. Chu Tinh Văn trầm giọng nói. Để sau ư? Nhưng chiều mai ban tổ chức cán bộ huyện ủy tới tuyên bố việc bổ nhiệm Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong, như vậy không kịp. Đậu Trung Khải vội vàng nói. Không kịp thì không kịp. Ban tổ chức cán bộ chỉ tuyên bố bổ nhiệm Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong, không phải điều chỉnh cán bộ trung tầng ở phòng. Chấm hai ngày đi. Chu Tinh Văn không nhịn được mà nói. Trường Phong Chu, có phải có biến gì không? Đậu Trung Khải cẩn thận mà nói. Y có thể nghe ra tâm trạng Chu Tinh Văn đang khá vui. Ừ, Vương Quý Nhân phải tính tới vị trí khác. Hả? Vậy còn Triệu Quốc Đống? Đậu Trung Khải hơi giật mình. Vương Đức Hòa tự mình nói muốn Vương Quý Nhân làm trưởng đồn công an Giang Miếu. Việc này Chu Tinh Văn rõ hơn mình mà. Triệu Quốc Đống không điều chỉnh, cậu ta triển khai công việc ở đồn công an Giang Miếu rất xuất sắc, để cậu ta tiếp tục chủ trì công việc. Chu Tinh Văn nói. Nhưng Bí Thư Vương đã nói muốn Vương Quý Nhân đến Giang Miếu mà. Đậu Trung Khải không hiểu. Chu Tinh Văn chẳng lẽ không biết ý của Vương Đức Hòa? Ý không phải đã sớm muốn điều chỉnh Giang Miếu sao? Sao bây giờ lại đổi ý? Bố trí nhân viên của công an huyện đâu đến lượt Vương Đức Hòa chỉ này chỉ kia? Chu Tinh Văn nghiêm túc nói. Chuyện này không cần bàn nữa. Trưởng Phong Chu, anh biết tính của Vương Đức Hòa mà. Nếu như y không hài lòng thì chỉ sợ sau này công tác của chúng ta có phiền phức. Đậu Trung Khải không biết vì nguyên nhân gì mà Chu Tinh Văn lại thay đổi thái độ như vậy. Triệu Quốc Đống đúng là công tác tốt, nhưng cũng không phải là một hai ngày có đột biến. Sao lại nói Triệu Quốc Đống công tác rất xuất sắc và không điều chỉnh? Công tác rất xuất sắc mà điều chỉnh đến nơi khác thì cũng có thể triển khai công việc mà. Lão Đậu, tôi đang ở trên thành phố, lãnh đạo thành phố nói, ông hiểu ý tôi rồi chứ? Chu Tinh Văn trầm giọng nói. Vương Đức Hòa dù gây phiền phức cho chúng ta có thể dùng công việc giải quyết. Nếu lãnh đạo thành phố không hài lòng vậy chính là Bí Thư Lô không hài lòng, vậy ông có lẽ cũng nên nghĩ tới vị trí của mình. Lãnh đạo thành phố. Đậu Trung Khải há hốc mồm nói. Trường Phong Chu, tôi không nghe nhầm chứ, Triệu Quốc Đống có thể quan hệ với lãnh đạo thành phố. Hừ, rất nhiều chuyện trước đó thì ai biết. Tiếng Chu Tinh Văn hơi nhiễu có lẽ do tín hiệu không tốt. Ông suy nghĩ một chút, bố trí lại cho Vương Nhân Quý sang Hoa Liên hoặc Tiểu Quan, nếu không là Vĩnh Hòa. Đậu Trung Khải bỏ máy xuống mà mãi mới lấy lại tinh thần. Lần này thay đổi sẽ thay đổi nhiều. Triệu Quốc Đống không động, Vương Quý Nhân bố trí sang nơi khác thì kế hoạch điều chỉnh cán bộ sẽ phải thay đổi. Đậu Trung Khải không biết ai nói chuyện với Chu Tinh Văn mà lại không nể mặt Vương Đức Hòa. Nhất định không phải là cục trưởng Tạ rồi, nếu không mình sẽ biết. Không phải cục trưởng Tạ thì là ai? Không phải lãnh đạo thị ủy hay ủy ban nhân dân tỉnh chứ? Vậy thì hơi quá. Đậu Trung Khải nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân. Khanh Liệt Bưu nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, có vẻ đã say. Từ ánh đèn của xe đối diện chiếu vào xe, Triệu Quốc Đống có thể thấy tay của Khanh Liệt Bưu đang hoạt động trong áo của cô gái. Cô gái có chút xấu hổ tránh tay của y. Quốc Đống, chú được đó, có thể quan hệ được với Hùng Chính Lâm. Lần này coi như chú qua cửa nhưng không phải kế lâu dài. Dựa vào quan hệ cao quá thì luôn có nguy hiểm. Lời này của Khanh Liệt Bưu làm Triệu Quốc Đống hiểu đối phương không say, ít nhất người say không thể nói được như vậy. Lần này cảm ơn Bưu ca, em hiểu. Em cần chính là thời gian. Triệu Quốc Đống vừa lái xe vừa gật đầu nói. Ừ, chú rõ là tốt rồi. Lao Chu cũng không phải người không nói lý lẽ, chẳng qua chú vốn đi lại gần với Loan Chính Viễn, lại có người chú ý tới vị trí của chú nên mới thế. Chú chỉ cần ở chung với Lao Chu lâu thì sẽ biết. Khanh Liệt Bưu gật đầu nói. Sau này rảnh rỗi thì chúng ta thường xuyên tụ tập. Nhà máy dệt cũng không được mấy người phát triển mạnh mà. Vâng, em có số điện thoại của anh, sau này liên lạc nhiều. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chú cũng chuẩn bị mua cái đi, có cái này dễ dùng. Khanh Liệt Bưu cầm điện thoại di động trong tay rồi nói. Thời buổi này phải biết hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ sự thuận tiện do công nghệ cao mang tới. Ha ha, Bưu ca, bọn em không thể so sánh với anh. Anh làm kinh doanh, tiêu tiền của mình, không ai dám nói gì. Bọn em thì khác, bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa thứ này em đúng là không chơi được. Triệu Quốc Đống cười cười, thứ này đúng là rất đắt, chỉ tiền thuê bao một tháng cũng đã là 1.000 ngàn, thời gian lâu cũng chỉ có thể phối hợp sử dụng với máy nhắn tin. Nếu không đúng là quá đắt. Triệu Quốc Đống đưa Khanh Liệt Bưu về khách sạn Tây Hoa, đây là hang ổ của Khanh Liệt Bưu, y thuê một phòng ở đây. Chú định về sao? Cầm chìa khóa mà Triệu Quốc Đống ném tới, Khanh Liệt Bưu đi hơi lảo đảo, cô gái kia phải vội vàng đỡ y. Không sao, em đi taxi về là được. Lần này cảm ơn anh. Triệu Quốc đống chảo. Đừng nói như vậy, nhớ chúng ta từ nhà máy dệt đi ra là được. Lên taxi, Triệu Quốc đống thầm nghĩ bản chất Khanh Liệt Bưu không xấu, chẳng qua phong cách sống hơi kém chút mà thôi. Nhưng đàn ông phải háo sắc mà, có cơ hội tán gái thì sao phải e ngại. Về phần kết hôn đó là vì chưa gặp ai đáng để y lấy mà thôi. Chương 32. Ba ngày sau khi huyện ủy tuyên bố Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong làm phó trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu cũng tiến hành điều chỉnh nhân sự. Tề Chính trưởng đồn công an Bắc Giao làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Trưởng đồn công an Tây Ngoại làm trưởng phòng trị an. Tiêu Tác Cường trưởng đồn công an Nội Thành làm chỉ đạo đội cảnh sát hình sự. Trưởng đồn công an Kiều Quan làm trưởng đồn công an Nội Thành, Vương Nhân Quý làm trưởng đồn này. Mà Triệu Quốc Đống do biểu hiện xuất sắc nên được đề bạt thành trưởng đồn. Những người trước đó cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ được điều đi làm phó trưởng đồn công an ở khu vực nào đó phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong cũng không nghe thấy tiếng động gì. Trong hội nghị đảng ủy, Chu Tinh Văn khen mấy tháng Triệu Quốc Đống chủ trì công việc đã đạt thành tích xuất sắc, nhất là dẫn đầu cải thiện trang bị, tăng hình ảnh đồn công an đáng là tấm gương các đồn công an nông thôn học tập. Lời này làm cho ngoài Đậu Trung Khải ra thì các nhân viên tham gia hội nghị đảng ủy đều rất giật mình. Người Loan, Hà Hệ thì ngoài Lưu Thắng An và Khâu Nguyên Phong làm phó trưởng phòng ra thì chỉ có mình hắn là được lên chức. Tiêu Tác Cường muốn tranh chức phó trưởng phòng đã không thành công, còn bị điều đến làm chỉ đạo viên của đội cảnh sát hình sự. Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong hiển nhiên đã dựa vào Chu Tinh Văn. Chu Tinh Văn và Đậu Trung Khải đã liên minh, vào lúc này ai dám khiêu chiến quyền uy của Chu Tinh Văn thì chỉ có thể bị đẩy sang bên bờ. Hà Phượng Tường là người bị hại nhất, từ phó trưởng phòng phụ trách an ninh trật tự, đồn công an điều sang làm phụ trách đội cảnh sát cơ động, phòng cháy và trại tạm giam, đây chính là trò có mà thôi. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bây giờ Hà Phượng Tường mong nhất chính là điều sang huyện khác hoặc bên tòa án, viện kiểm sát. Hùng Chính Lâm và chiếc điện thoại di động đã có tác dụng đối với hắn. Trong 3 tháng từ phó sang trưởng đã phá ghi chép ở công an huyện Giang Khẩu. Chẳng qua cấp bậc của hắn còn kém, hơn nữa nói khó nghe một chút là do chính nội bộ công an huyện bổ nhiệm, cấp hành chính của hắn vẫn là vậy. Không phải làm trưởng đồn đã thành cấp phó trưởng phòng. Thời tiết tháng 5 bắt đầu nóng lên, Triệu Quốc Đống thẩm tính mình tới Giang Miếu đã gần năm. Trong gần 1 năm nhưng lại làm hắn biến hóa rất lớn. Công ty xây dựng số 2 đã nhận được một đoạn đường 7 km từ tay công ty xây dựng số 7 thành phố An Đô, giá trị đoạn đường này sơ bộ tính toán là hơn 6 triệu. Đây là tin rất đáng mừng với công ty. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng được tầm 3 km đã vui rồi, không ngờ lại được nhiều như vậy. Dự toán hơn 6 triệu chỉ cần đúng thời hạn nắm được tiền thì lãi ít nhất đã hơn triệu. Lợi lớn như vậy cũng là do Dương Thiên Bồi nói thật với Triệu Quốc Đống. Bảo sao người ta nói bên xây dựng kiếm được rất nhiều tiền. Dương Thiên Bồi cũng nhắc Triệu Quốc Đống mở rộng quy mô bãi cát. Chỉ riêng lượng các công ty xây dựng số 2 cần dùng thì bãi cát Sơn Xuyên bây giờ cũng không thể cung cấp đủ. Thực ra quy mô của bãi cát Sơn Xuyên không nhỏ, đứng đầu đại quan khẩu, dù là ở khu vực Giang Miếu cũng xếp đầu. Chẳng qua so với việc khởi công xây dựng quốc lộ An Lam thì đúng là quy mô phải mở rộng. Nhất là trên khu vực thượng lưu lấy cát cũng không được nhiều, bình thường đều là phải xuống đại quan khẩu lấy cát. Nếu như đường khởi công thì số lượng càng cần nhiều hơn nữa. Vì thế dựa vào đại quan khẩu cũng càng lúc càng rõ ràng. Rất nhiều người ý thức được điều này nên bắt đầu chạy thủ tục khai thác cát. Chẳng qua có lẽ do cũng cảm nhận được điều này nên thủ tục khai thác cát ở đại quan khẩu cũng khó hơn, mà tiền nộp phí khai thác cũng tăng lên 10 lần. Triệu Quốc Đống không thể không tự hào mình nhìn xa. Trước khi quốc lộ An Lam khởi công thì mình đã mở rộng quy mô, tăng thủ tục khai thác cát, bao hết phạm vi vài trăm mét xung quanh đó vào bãi cát Sơn Xuyên. Đương nhiên trong này thiếu không ít giao dịch ngầm. Cũng may lãnh đạo đảng ủy và ủy ban đại quan khẩu có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, hơn nữa cán bộ thôn cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Cho bọn họ thêm chút chỗ tốt thì việc dễ xử lý. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Triệu Trường Xuyên chuẩn bị trước. Lúc này công trình ở quốc lộ An Lam lớn hơn nhiều so với của nhà máy dệt. Một khi khởi công thì phải làm ca cả ngày chưa chắc đáp ứng đủ, lúc này chuẩn bị trước sẽ có tác dụng lớn. Dù sao gần bờ sông rất trống trải, có đủ chỗ để đổ cát khai thác lên. Quốc Đống, ổn rồi. Phong Tử Toàn nhìn đen như người châu Phi chạy vào phòng Triệu Quốc Đống, y vung vung một tờ giấy lên cho Triệu Quốc Đống nhìn. Gì mà ông hưng phấn như vậy thế? Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới đối phương mà vẫn tự làm việc của mình. Ông có phải là nằm nói chuyện cũng ngại đau lưng không? Tôi dễ sao? Mẹ nó chứ, 2 tháng không tính số nhỏ nhặt thì lúc này mới coi như kiếm được một món ra trò. Nhìn Triệu Quốc Đống như vậy, Phong Tử Toàn rất khó chịu nói. Quốc Đống, ông chiếm cổ phần trong đó mà. Không phải chỉ là mấy chục ngàn thôi ư, không quan trọng. Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu lên nói. Ông hôi quá, về nhà tắm rồi hãy đến chỗ tôi. Phong Tử Toàn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống một lúc mới nói được. Mấy chục ngàn ông không thèm hả, nhưng tôi lại thấy nó rất nhiều. Mẹ nó chứ, sao tâm trạng tốt đến chỗ ông lại thành bình tĩnh thế nhỉ? Bình tĩnh mới đúng, nếu không ông luôn hưng phấn sẽ bị tâm thần đó. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã ngẩng đầu lên nói. Ông đi tắm đi, lát nữa Khổng Nguyệt tới ông làm người đẹp chạy thì sao? Phong Tử Toàn đi được hai bước rồi căm tức chỉ vào Triệu Quốc Đống. Ông không hỏi tôi kiếm được bao nhiêu ư? Trọng sắc khinh bạn, tôi sao có người bạn như ông? Không phải lúc đầu ông cứ đòi tôi đừng có bỏ qua Khổng Nguyệt sao? Nếu không Khổng Nguyệt vào tay Khanh Liệt Bưu là ông điên lên. Về phần tiền nếu tôi không tin thì nói làm gì? Ông và Khổng Nguyệt đã làm cái kia chưa? Phong Tử Toàn cười cười. Cái gì cơ? Triệu Quốc Đống giả ngu nói. Đương nhiên là cái kia rồi. Phong Tử Toàn bất đắc dĩ nói. Hắc hưu. Triệu Quốc Đống cười nói. Đó là cái gì? Phong Tử Toàn chưa bao giờ nghe qua từ này. Ha ha, là việc đó đó. Ông sao cứ suốt ngày tính mấy chuyện linh tinh vậy nhỉ? Tôi và Khổng Nguyệt là trong sáng, ông đừng nghĩ linh tinh. Ông nghĩ tôi chơi với ông như vậy thì không biết tính ông là sao ư? Chó đi ngàn dặm vẫn ăn, sói đi ngàn dặm vẫn ăn thịt, gái đặt bên miệng mà ông không ra tay sao? Trừ khi ông thành Lâm Bình Chi hoặc Nhạc Bất Quẩn. Phong Tử Toàn cười nói. Ông không hối hận vì bỏ nhà máy chứ? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Phong Tử Toàn ngẩn ra rồi nghĩ đến cuộc sống trong thời gian qua. Không, mệt thì có mệt nhưng đáng. So với việc nhàm chán trong nhà máy thì không bằng mình làm việc của mình. Cùng lắm đi theo ông là được mà. Ừ, ông nói đúng. Con người sống trên đời phải theo đuổi một thứ gì đó. Tiền, gái, quyền lực đều được, chỉ cần ông có được một cách hợp pháp thì hơn hẳn ngồi đó kiếm cơm và chết. Nhà máy gạch mới là bắt đầu, cơ hội còn nhiều. Giang Miêu quá nhỏ, Giang Khẩu cũng nhỏ. An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên mới là sân khấu của chúng ta. Ông sẽ thấy chúng ta đi ra. Phong Tử Toàn vừa đi vừa suy nghĩ đến gì đó. Lời Triệu Quốc Đống làm ý chấn động mạnh. An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên, Triệu Quốc Đống muốn làm gì? Phong Tử Toàn chưa từng nghĩ nhiều, chỉ riêng khoản tiền lần này cũng làm ý rất hưng phấn thiếu chút nữa không thở được. Hai tháng mà sản xuất được hơn 180 vạn gạch. Phong Tử Toàn đã tính lãi cũng phải 20%. Như vậy lãi hai tháng đã là 30 ngàn. Mặc dù vất vả nhưng đáng. Đây mới là cuộc sống Phong Tử Toàn muốn. Y không muốn tầm thường ở lại nhà máy cả đời. Trên thực tế khi Hàn Đông gọi cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đã biết khoản tiền này rất nhanh đến tay Phong Tử Toàn. Phong Tử Toàn dùng hết sức mới tiến được vào công trình xây dựng khu nhà cho nhân viên của công ty rượu Bình Xuyên, công ty làm ăn tốt nhất huyện Bình Xuyên. Hai tháng mà công ty này mua 150 vạn gạch, nhưng mãi không thể nhận được thanh toán, nói cũng không trả. Phong Tử Toàn không chờ được, nếu chờ nữa thì nhà máy chỉ có thể đóng cửa. Nhà Hàn Đông ở huyện Bình Xuyên. Mà Hàn Đông có thể điều lên ban tuyên giáo thị ủy thì hắn biết nhà Hàn Đông nhất định không đơn giản. Khi Triệu Quốc Đống thử đề cập việc này, Hàn Đông lập tức đáp ứng hỏi một câu. Chương 33. Nhìn Khổng Nguyệt đứng cạnh gốc cây, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Quan hệ giữa hắn và Khổng Nguyệt bắt đầu ấm lên. Sau đêm đó ở bức tường, Khổng Nguyệt bất đề phòng hắn hơn. Ít nhất cầm tay, ôm không bị hạn chế, dần dần hôn, sờ ngực cũng không khó. Khổng Nguyệt là cô gái khá bảo thủ. Triệu Quốc Đống thậm chí nghi ngờ Khổng Nguyệt chưa cầm tay đàn ông trừ lúc này. Điều này làm cô không quen với hành vi quá thân mật của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới rồi ôm từ phía sau làm Khổng Nguyệt sợ đến tái mặt lại. Khi thấy là Triệu Quốc Đống thì cô mới xấu hổ đấm vào ngực hắn. Trời dần tối, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt không còn hứng thú đi đến câu lạc bộ mà bọn họ thích đi dạo ở nơi vắng người. Thấy xung quanh không có ai, Triệu Quốc Đống nâng cằm Khổng Nguyệt lên và hôn cô. Khổng Nguyệt bị kích thích, tim đập mạnh. Cô giãy vài cái rồi cuối cùng tay ôm eo Triệu Quốc Đống. Cảm thấy tay Triệu Quốc Đống đang sờ sờ sau lưng mình, Khổng Nguyệt vội vàng giãy ra. Quốc Đống, đừng ở đây mà. Con đường này có thể đi dọc theo bức tường đến cửa phía tây nhà máy, cũng chính là đến đạo quán. Nhưng Triệu Quốc Đống biết sư phụ không thích có người đi quấy rầy, 2-3 tháng tới thăm một lần là được. Cầm tay Khổng Nguyệt đi trên đường mòn, tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Con đường này khá vắng nên người trong nhà máy không mấy khi đi. Mà người trong thị trấn cũng không đi nên ở đây thành thiên đường của cả hai. Quốc Đống, Đức Sơn và Trường Xuyên không định vào nhà máy sao? Ở đây không có ai nên Khổng Nguyệt cũng thoáng hơn. Nếu trong nhà máy thì đánh chết cô cũng không để Triệu Quốc Đống cầm tay mình như vậy. Nhà máy tuyển nhân viên làm sao? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Nhà máy dệt đã như mặt trời lặn về Tây, bây giờ trong nhà máy không có kế hoạch tuyển nhân viên mấy. Nhiều lắm chỉ là vài vị trí thay người về hưu mà thôi. Nhà máy năm nay kinh doanh kém. Sợ là 1-2 năm cũng không nhận người. Khổng Nguyệt thở dài một tiếng. Đâu chỉ là 1-2 năm, nhà máy dệt sẽ không bao giờ nhận người. bắt đầu từ mấy năm nay việc kinh doanh của nhà máy giảm nhiều. Các công ty tư nhân phía Đông càng lúc càng phát triển, công ty nhà nước có cơ chế và quản lý kém hơn sao có thể so sánh. Ngay cả vùng duyên hải như Thượng Hải thì nhà máy dệt khổng lồ cũng bị đánh cho tan tác, trong vòng vài năm là phá sản. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì vài năm sau mấy quán hát ở Giang Khẩu và thị trấn Giang Miếu có không ít nữ nhân viên từ nhà máy dệt đi ra, điều này đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Tiểu Nguyệt, chỉ sợ em phải chuẩn bị về tư tưởng. Từ tình hình của nhà máy thì cục diện càng lúc càng không ổn. Bây giờ chính quyền cũng không còn hỗ trợ nhà máy nhiều như trước, rất có thể bị đóng cửa. Triệu Quốc Đống nói. Không phải chứ. Nhà máy có mấy ngàn công nhân, sao có thể nói đóng cửa là đóng cửa ngay? Khổng Nguyệt lắc đầu không tin. Đừng không tin lời anh. Việc đóng cửa, phá sản là sớm muộn. Nếu như các công ty đều dựa vào kế hoạch của quốc gia thì cần gì nền kinh tế thị trường? Đóng cửa là sớm muộn, đến khi đó quốc gia sẽ đưa ra chính sách. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Mọi người đều đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ quốc gia sẽ giúp đỡ. Điều này có thể sao? Thật như vậy sao anh? Khổng Nguyệt nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì rất lo lắng. Cô làm ở phòng nhân sự, văn phòng nằm ở đối diện phòng tài chính nên hiểu rõ tình hình nhà máy. Mấy năm nay tình hình kinh doanh của nhà máy càng lúc càng kém đi, sản phẩm chủ lực không thể bán được, hoặc bán cũng không nhận được tiền. Tài chính của nhà máy đang thiếu hụt trầm trọng, nếu tiếp tục như vậy thì sợ rằng không lâu nữa nhà máy không thể trả lương cho công nhân. Nghĩ đến bố mẹ mình làm việc ở nhà máy, mẹ cô lại yếu, em trai cô đang đi học nên Khổng Nguyệt càng thêm lo. Tin anh, tình hình này có lẽ sang năm là xuất hiện. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa. Trong ngành sản xuất cạnh tranh cao như may mặc thì các công ty nhà nước đã không còn ưu thế, gánh nặng công nhân về hưu là rất lớn, chế độ kinh doanh kém, bên trên có vô số công đoạn. Một khi tiến vào kinh tế thị trường thì nhất định sẽ bị cuốn đi. Vậy mọi người sẽ như thế nào? Khổng Nguyệt vội vàng nói. Đây là xu thế nên không ai có thể thay đổi, biện pháp duy nhất là tìm con đường của mình. Tiểu Nguyệt yên tâm, có anh thì lo gì? Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói. Giọng trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt đỏ mặt. Quan hệ của em và anh là gì? Ai cần anh lo cho em? Ừ, quan hệ gần gũi, thân mật. Triệu Quốc Đống cười nói. Lời đầy mập mờ này làm Khổng Nguyệt đưa tay định đấm Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy Khổng Nguyệt, hai người đi tới dưới một gốc cây. Ngồi ở đây một lát đi. Triệu Quốc Đống ngồi trên một hòn đá và kéo Khổng Nguyệt ngồi lên trên đùi mình. Khổng Nguyệt không quen với tư thế thân mật này nên hơi dãy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống giữ chặt lại, hơn nữa khi hắn hôn làm cô chìm trong lửa tình. Núm vú đỏ hồng rất nhanh đã thoát khỏi áo lót và rơi vào tay Triệu Quốc Đống. Hắn vuốt ve làm dục vọng trong lòng Khổng Nguyệt dâng lên. Cô có chút sợ hãi phát hiện mình không thể từ chối động tác của người đàn ông này, thậm chí cô còn có khát khao. Hai tay Triệu Quốc Đống nuốt ve khắp nơi. Từ vòng eo thon nhỏ đến bờ mông đầy đặn của Khổng Nguyệt cũng thành mục tiêu công kích của hắn. Khi hắn ôm lấy Khổng Nguyệt để cô ngồi đối diện với hắn, mặt cô đỏ bừng lên thật đẹp. Triệu Quốc Đống hôn lên đầu vú, hắn mút mạnh làm Khổng Nguyệt ôm chặt lấy đầu hắn, cả người cô run lên. Khổng Nguyệt cảm thấy trời như sụp xuống, cô không thể khống chế cơ thể mình. Triệu Quốc Đống phả hơi nóng vào bộ ngực lộ ra trước không khí của cô, mỗi lần mút đều kích thích tình dục gần sâu trong lòng cô. Hai má đỏ bừng và đôi mắt mê ly, tiếng thở nặng nề làm Triệu Quốc Đống hiểu Khổng Nguyệt sắp bộc phát. Khi tay hắn cố ý đưa xuống hai chân cô thì tiếng rên rỉ của Khổng Nguyệt đã cho cô biết cô đã xuất ra lần đầu trong đời. Trên đùi ẩm ướt và Khổng Nguyệt cắn vai hắn đến đau điếng, cô không ngừng co rút. Triệu Quốc Đống yêu thương vuốt ve lưng cô để cô mau lấy lại bình tĩnh. Khổng Nguyệt sau khi ra một lần thì rất xấu hổ vùi đầu vào lòng Triệu Quốc Đống. Ở dưới mông có cảm giác khó chịu làm cô muốn vội vàng chạy nhanh về nhà. Triệu Quốc Đống cũng không tiến thêm, hắn biết sau lần này thì Khổng Nguyệt như quả chín mà hắn có thể hái bất cứ lúc nào. Nếu cô thì chỉ xem tâm trạng của hắn và thời cơ mà thôi. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã rời đi trước khi bố mẹ Khổng Nguyệt về nhà. Ở trong nhà Khổng Nguyệt nửa ngày, hắn đã vào phòng cô. Chẳng qua trùng hợp là có bộ đồ lót của Khổng Nguyệt ở đầu giường làm cô xấu hổ thiếu chút nữa đẩy hắn ra ngoài. Khổng Nguyệt là cô gái rất trong sáng, Triệu Quốc Đống đi trên đường và nghĩ nếu bây giờ mình bỏ Khổng Nguyệt thì sợ cô rất đau lòng. Triệu Quốc Đống có chút do dự. Hắn không biết con đường của mình về sau là như thế nào. Tháng 9 càng lúc càng gần, lúc ấy làn sóng ở thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ tới. Mà hắn phải lợi dụng huy động tài chính càng nhiều càng tốt. Triệu Quốc Đống không thích làm người nổi tiếng. Không thích mình thành tâm điểm chú ý tiến chắc từng bước là suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không có nghĩa hắn không thích tiền. Ba anh em, còn cả bà chị gái và anh rể, thêm cả phòng tử toàn nữa. Bây giờ trước mặt hắn đã là một quần thể do chính hắn chi phối. Hắn cũng có thể ẩn phía sau, có thể để bọn họ thấy cơn lốc tài chính. hắn sẽ đi con đường khác với giấc mơ, một con đường không bằng phẳng. Mặc dù hắn không biết đi vào sẽ như thế nào, nhưng Triệu Quốc Đống tin mình sẽ đi con đường huy hoàng. Còn Khổng Nguyệt thì sao? Cô có thể đi cùng hắn về phía trước không? Triệu Quốc Đống không biết, hắn không biết mình kéo cô gái bạn học hồi cấp 2 vào dòng xoáy là phúc hay họa. Đứng ở đoạn giao nhau giữa khu sản xuất và khu nhà ở, Triệu Quốc Đống cúi đầu suy nghĩ. Ai cũng không thể quyết định thay người khác, cũng không ai biết con đường mình đi là đúng hay sai. Lưu Triệu Quốc, Liêu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm đã đi vào cuộc sống của hắn. Hắn cũng thành trưởng đồn công an Giang Miếu, mà Khổng Nguyệt, Hàn Đông cũng tiến vào cuộc sống của hắn. Cuộc sống có thứ hắn thay đổi được, có thứ không thể thay đổi, có một số việc dù hắn không cố gắng thì nó vẫn sẽ đi về phía hắn đã xác định. Chương 34. Liêu Đạo Nguyên cuối cùng đã đi. Hai tuần sau khi Hùng Chính Lâm rời đi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đã đưa ra văn bản về việc Liêu Đạo Nguyên được bổ nhiệm làm thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy thị xã Tân Châu. Đồng thời tỉnh ủy cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm bí thư thị ủy thành phố Miên Châu và thành phố Kiến Dương. Có rất nhiều tin đồn về việc Liêu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy thị xã Tân Châu. Vốn có người cho rằng y rất có thể làm bí thư thị ủy Miên Châu đều há hốc mồm. Dù là thành phố Miên Châu hay Kiến Dương thì đều có thực lực kinh tế khá gần tỉnh thành An Đô, hơn thị xã Tân Châu một bậc. Với chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà làm bí thư thị ủy Tân Châu thì đúng là quá khó hiểu. Nhưng phó bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh và trưởng ban tổ chức cán bộ Phan Viên Chiêu cùng đưa Liễu Đạo Nguyên đến Tân Châu nhận chức đã đánh tan mọi tin đồn. Đây là nghi thức đưa cán bộ cấp thị xã cao nhất từ trước đến giờ. Mặc dù là bí thư thị ủy Miên Châu hay Kiến Dương cũng chỉ có mình trưởng ban tổ chức cán bộ đưa đi mà thôi. Khu nghỉ dưỡng Tây Thúy Huyện có tiếng ở An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Các cuộc tiếp đón ở tỉnh đều sẽ lựa chọn ở đây. Liêu Đạo Nguyên cũng không thích nơi này vì nó quá bắt mắt. Nhưng Thái Chánh Dương lại chọn đây làm nơi tiễn Liêu Đạo Nguyên. Khách phải tùy chủ, dù sao đây cũng là nơi tiếp đón chính của thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống lái xe của Lưu Triệu Quốc đến đây. Xe vừa xuống thì vừa lúc gặp phải một chiếc xe biển án 00009 tiến vào. Triệu Quốc Đống so sánh xe của Lưu Triệu Quốc và Liêu Đạo Nguyên một chút. Nhật Bản đúng là biết đánh vào tâm lý của người ta. Xe Camry có nội thất tốt hơn nhiều so với xe Audi 100 đang thịnh hành ở tỉnh An Nguyên. Liêu Đạo Nguyên cũng không quá chú ý đối với xe. Khi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì đi xe trong nước sản xuất. Đến Tân Châu nhận chức thì ngồi xe của cựu bí thư thị ủy trước đây, chẳng qua biển số đổi thành số 9 cho nó đỡ bắt mắt. Lão Hùng đến chưa? Liêu Đạo Nguyên cầm cặp xuống xe, ý bảo lái xe, chiếc xe Camry nhanh chóng rời đi. Ừ, đến rồi. Lưu Triệu Quốc nhìn quanh một chút chỉ thấy một chiếc xe Audi màu đen biển ảnh 0005. Lão Hùng lái xe riêng đến đây ư? Vừa ra ủy ban kỷ luật đã quên quy định rồi sao? Liêu Đạo Nguyên cười nói. Quốc Đống, chú lái xe cho Triệu Quốc à? Vâng, Liêu ca, khí hậu bên Tân Châu nóng hơn phải không? Triệu Quốc Đống cười cười mà chào Liêu Đạo Nguyên. Đúng là nóng hơn. Cách 300 km nên nó khác. Liêu Đạo Nguyên hôm nay mặc áo trắng. Lão Hùng cũng biết quy định. Nhìn xem, xe biển số 5 là dành cho bí thư, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Xe số 4 là của y. Lưu Triệu Quốc nhìn cái thì thấy xe Camry biến mất ở đoạn ngoặt rồi nói. Xe số 9, ông ra vẻ nhũng nhặn đây mà. Làm người nhã nhặn, làm việc cứng rắn. Lãnh đạo không phải yêu cầu như vậy sao? Tâm trạng Liêu Đạo Nguyên khá tốt nên nói. Vào thôi. Chánh Dương và Lão Hùng sợ đang sốt ruột chờ. Ba người cười cười nói đi vào. Tây Thúy Huyện có hoàn cảnh rất yên tĩnh, từng dạng liễu được chia thành nhiều mảnh, giả sơn, đá, các dòng suối xen kẽ trong đó. Từ bãi đỗ xe đến nhà hàng là một đoạn đường cách 100 mét, hai bên đường là cây liễu rũ rất thích hợp để khách đi bộ. Đương nhiên xe cũng có thể trực tiếp đến sảnh nhà hàng. Chẳng qua ngoài khách từ ngoài tới thì không ai làm như vậy. Hầu hết mọi người đều dừng xe ở bãi đỗ xe rồi đi bộ vào trong. Cao Chí Minh vừa xuống xe thì thấy một người rất quen. Y rất quen Liễu Đạo Nguyên, quen đến độ không thể quen hơn. Mặc dù bây giờ Liễu Đạo Nguyên đã được điều khỏi ban tổ chức cán bộ nhưng đây cũng mới là chuyện một tuần trước mà thôi. Hơn nữa y biết Liêu Đạo Nguyên có thể quan hệ rất thân thiết với đương kim trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bây giờ. Từ bãi đỗ xe đi vào bên trong có nhiều con đường xuyên rừng liễu mà vào trong. Nhân viên phục vụ cũng đứng ở đó bố trí khách phân biệt đi vào, tránh cho có những cuộc gặp mặt không như ý. Người còn lại làm Cao Chí Minh rất kinh ngạc, y dù như thế nào cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại đi cùng Liêu Đạo Nguyên tới đây, xem dáng vẻ còn rất thân mật. Người còn lại thì Cao Chí Minh mặc dù không nhận ra nhưng xem dáng vẻ cũng không phải một nhân vật bình thường. Trưởng Phong Cao, thấy người quen sao? Một đồng nghiệp đóng cửa xe đi tới hỏi. Ồ, gặp một vị lao lãnh đạo. Cao Chí Minh đi chậm lại rồi nói. Đường Linh, em xem có phải Quốc Đống không?
Quốc Đống nào cơ?
Đường Linh bình thường rất biết cách ăn mặc, hôm nay ăn mặc càng thêm đẹp hơn, đây chính là do trưởng phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy mời khách. Ở ban tổ chức cán bộ thì chuyên viên bình thường mấy ai chú ý, cô vì có chồng làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nên mới được mời. Chiếc váy gợi cảm cộc tay lộ rõ bộ ngực cao vút, chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài và đẹp. Người phụ nữ hơn 30 tuổi đúng tuổi hồi xuân nên rất đẹp. Cô làm cho Cao Chí Minh vốn quen với cơ thể vợ mà vẫn thèm khát. Ở đằng trước đó, em nhìn xem. Cao Chí Minh chỉ vào ba người đang vừa đi vừa nói chuyện ở cách đó hơn 10 mét. Ồ, cũng hơi giống. Người này sao lại tới đây? Đường Linh mở to mắt không thể tin nhìn chồng mình. Người kia là ai mà sao em thấy quen vậy? Trường Ban Liễu, bây giờ nên gọi là Bí Thư Liễu. Cao Chí Minh như nghĩ ra điều gì đó rồi nói. Người kia em có nhận ra không? Người đàn ông bên cạnh cũng đi tới nhìn thoáng qua rồi nói. Ồ, trưởng phòng Cao, đó không phải trưởng ban Liễu sao? Không, nên gọi là Bí Thư Thị ủy thị xã Tân Châu. Bên cạnh chính là cục trưởng Lưu của Cục Công an thành phố An Đô chúng tôi. Tiểu Đường, cô không nhận ra sao? Cục trưởng Lưu nào chứ? Sao không nghe nói tới? Đường Linh khó hiểu hỏi. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Lưu Triệu Quốc. Năm nay vừa tới, chuyển từ quân đội sang. Ha ha, nghe nói quan hệ ngập trời, làm phó cục trưởng thường trực cũng là thiệt thòi. Không chừng sau khi bí thư Tạ lui thì anh ta sẽ lên. Đồng nghiệp của Đường Linh nhỏ giọng nói. Cao Chí Minh và Đường Linh nhìn nhau. Thanh niên kia rõ ràng là Triệu Quốc Đống. Mà Liễu Đạo Nguyên và Lưu Triệu Quốc vừa nhìn là biết có quan hệ khá tốt, hơn nữa không phải quen bình thường, có lẽ là quan hệ cá nhân rất thân mật. Nhưng Triệu Quốc Đống sao lại làm ở đồn công an nông thôn Giang Khẩu chứ? Nếu có quan hệ mật thiết với cục trưởng Lưu này thì điều về cục công an thành phố là quá đơn giản. Cao Chí Minh và Đường Linh đều làm ở ban tổ chức cán bộ, tất nhiên hiểu rõ quyền lực của phó cục trưởng thường trực. Toàn thành phố có mấy ngàn cảnh sát, y nếu muốn điều một người thì quá đơn giản. Vô số câu hỏi xuất hiện trong lòng, mặt vợ chồng Đường Linh hơi tái đi. Đường Linh càng bị đè nén, chỉ là bây giờ sao có thể kéo Triệu Quốc Đống ra mà hỏi rõ tình hình. Có lẽ người ta sau khi chia tay Đường Cẩn thì mới quen lãnh đạo thì sao? Chẳng qua Đường Cẩn do nhà dục nên bắt đầu tiếp xúc với Tương Vĩ Tài. Cao Chí Minh cũng không coi trọng Tương Vĩ Tài này, một kẻ chưa biết mưa gió là gì, vừa nhìn là biết dựa vào gia đình mà thôi. Tìm công việc an nhàn thì còn được nhưng nếu gặp phải sóng gió thì sẽ bó tay chịu chết. Chương 35. Triệu Quốc Đống không thấy vợ chồng Cao Chí Minh. Hắn và hai người Liêu Đạo Nguyên, Lưu Triệu Quốc vào phòng Thái Chánh Dương đã đặt trước. Hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm đã sớm không thể chờ được. Lão Liễu, Triệu Quốc, còn có Quốc Đống đến muộn, phạt ba chén. Hùng Chính Lâm trừng mắt nhìn ba người rồi chỉ đồng hồ. Cúc ngay. Ông bây giờ không làm ở ủy ban kỷ luật thì muốn ra huy thì về thành phố. Đây là An Đô không đến lượt ông nói chuyện. Lưu Triệu Quốc cười mắng. Ông dám tự mình lái xe, lát nữa ăn xong rồi về thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt ông lại vì tội lái xe sau khi uống rượu. Lưu Triệu Quốc, ông muốn lật trời hả? Hùng Chính Lâm liền kêu lên. Ông đây là lấy công trả thù riêng. Tôi sẽ kiện ông. Kiện tôi. Số 132 hoặc số 8, ông gọi đi. Lưu Triệu Quốc ngồi xuống rồi nói. Tôi bảo Quốc Đống đưa ông đi. Mấy số đó là ở đâu thế? Hùng Chính Lâm không kịp có phản ứng nên có chút buồn bực hỏi. Ông vừa mới đi vài ngày đã quên rồi sao? Là số thị ủy và sở công an, ông không phải muốn kiện tôi sao? Lưu Triệu Quốc nói. Xem có ai để ý một kẻ ở nông thôn như ông không, ông còn nghĩ mình là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sao? Thấy hai người này cãi vã nhau, ba người còn lại đều cười phá lên. Được rồi, hôm nay là tiễn Lão Liễu. Lão Liễu đi gấp nên chuẩn bị tới đây ăn với mọi người. Nào, chúng ta uống chúc Lão Liễu mở ra cục diện ở Tân Châu, làm ra thành tích sớm ngày trở về. Thái Chánh Dương đứng dậy nói. Thái Chánh Dương chọn rượu vang không phải rượu trắng mà chúc mừng Liễu Đạo Nguyên. Điều này cũng khiến không khí sôi nổi hơn. Đối với mọi người quen rượu trắng thì rượu vang uống nhẹ hơn, chẳng qua Liễu Đạo Nguyên lại thích không khí này. Đến Tân Châu hơn tuần, Liễu Đạo Nguyên ngày nào cũng bị chúc rượu. Tập đoàn rượu vang Tam Nguyên nổi tiếng Tân Châu cũng là tập đoàn kinh doanh tốt nhất Tân Châu. Tân Châu cũng vì vậy được gọi là quê hương của văn hóa rượu. Ý là bí thư thị ủy mới nhận chức nên đương nhiên được các cán bộ chúc tụng nhiều. Liễu Đạo Nguyên uống cũng tốt nhưng cũng không chịu được bao đợt công kích liên tục của mấy ngày này. Đến huyện nào thì dù là bí thư hay chủ tịch huyện đều mời y một chén, cứ như vậy thì y sao chịu được. Khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ nên Liễu Đạo Nguyên không muốn uống mấy. Thái Chánh Dương hiểu như vậy làm Liễu Đạo Nguyên rất vui. Rượu qua vài tuần, mọi người liền nói với các đề tài chủ yếu nhằm vào tình hình Tân Châu bây giờ. Tân Châu là một thị xã lớn về nông nghiệp, có 7 huyện một quận, 6 triệu dân. Trong đó dân ở nông thôn chiếm trên 85%. Ngoài tập đoàn rượu vang Tam Nguyên cùng công ty động lực Ô Giang, các công ty khác đều làm ăn không tốt, hầu hết đều dựa vào ngân hàng bơm máu mà sống. Liêu Đạo Nguyên vừa gấp đồ ăn vừa nói, đây không phải là vấn đề gì lớn. Vấn đề là quan niệm của cán bộ. Suốt ngày hô thay đổi cơ chế kinh doanh, kêu thu hút đầu tư nhưng làm cách nào thu hút lại không nói rõ. Năm nào cũng như vậy thì phát triển kinh tế sao được. Hiện tượng công ty nhà nước thiếu sức sống là rất phổ biến ở tỉnh, thậm chí cả Trung Quốc. Tôi đã điều tra ở Ando một lần, không ít công ty có thể nói đã bỏ quyền nhưng vẫn không thể cứu vãn, đó là một vấn đề. Thái Chánh Dương cũng tán thành ý kiến của Liễu Đạo Nguyên nên nói thêm. Lão Liêu vốn tiếp xúc là người ban tổ chức cán bộ, tố chất đều tốt cả. Nhưng bây giờ đến Tân Châu thì dù là cán bộ ở huyện, thị xã hay cán bộ trong công ty đều khó tương đương như ông nghĩ. Khác biệt là rất bình thường, nếu không tỉnh sao phái ba đại tướng các ông đến làm chủ ba thành phố, thị xã đó. Còn không phải hy vọng các ông làm tăng tố chất của ba thành phố, thị xã sao. Bây giờ khu khai phát ở khắp nơi đều có, ngay cả các huyện ở Thông Thành cũng muốn làm. Trên thực tế chỉ là san nền đất nhưng không có mấy công ty tiến vào. Hùng Chính Lâm hít sâu một hơi thuốc rồi nói. Làm tôi cảm thấy việc thu hồi đất lại một chỗ như mấy chục năm trước. Không căn cứ tình hình thực tế địa phương mà đã quy hoạch, đầu óc nóng lên là làm, cũng không cần biết nó có đạt được mục đích đặt ra hay không. Lưu Triệu Quốc thấy Triệu Quốc Đống chỉ lo ăn và uống, không nói câu nào nên khác hẳn bình thường. Thái Chánh Dương liền có chút khó hiểu nói. Quốc Đống, chú hôm nay sao lại im như hồ lô thế, không nói câu nào. Lão Liêu từ Tân Châu với bao cảm tưởng như vậy, sao chú không đưa ra vài ý kiến tham khảo? Nói thật Liêu Đạo Nguyên mặc dù cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống có thể đưa ra kế sách nào hay, nhưng đầu óc Triệu Quốc Đống đúng là không bình thường. Y nói chuyện về chính sách và hướng phát triển của quốc gia một câu là chúng. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng coi trọng hắn, không chừng Triệu Quốc Đống có thể nói ra điều gì mới mẻ gì thì sao. Liêu Đạo Nguyên liền nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt mong chờ một chút. Không biết mấy ông anh có chú ý đến một vấn đề trong văn kiện Đại hội Đảng 12 không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vấn đề gì? Liêu Đạo Nguyên nói. Vấn đề về kinh tế tư nhân. Bây giờ Đảng nói kinh tế tư nhân là một bộ phận bổ sung cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều này cũng có nghĩa quan niệm kinh tế tư nhân đã có thể đường hoàng xuất hiện trong nền kinh tế nước ta. Triệu Quốc Đống nói. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Liêu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm chấn động. Là lãnh đạo nên bọn họ đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Nói cách khác kinh tế tư nhân sẽ có thời cơ phát triển từ trước đến giờ chưa có. Trong đó thi thoảng còn có bàn cãi hoặc chèn ép, nhưng có thể khẳng định kinh tế tư nhân sẽ tiến lên, là một lực lượng rất quan trọng của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên sự xuất hiện của nó cũng không thể thay đổi xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Dù là Liêu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương hay Hùng Chính Lâm đều đang suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Kinh tế tư nhân sẽ thành một lực lượng rất quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Điều này có thể sao? Cho phép nó tồn tại cũng không thể để nó lớn mạnh vô hạn, đó là điều nhất định. Thấy mấy người Liễu Đạo Nguyên không cho là đúng, Triệu Quốc Đống biết lời này bọn họ không dễ nhận. Dù sao đề tài mẫn cảm này lúc nào cũng có thể phóng đại vô hạn, tùy tiện đưa ra sẽ tự chuốc họa vào người. Còn có một điều không khiến người ta chú ý mấy, các anh có chú ý tới không? Lưu Vĩnh Hảo ở Tứ Xuyên và Lục Hành Trình ở Nội Mông trong hội nghị 3 tháng trước đã tổ chức họp báo, bọn họ có thân phận gì? Công ty tư nhân, nếu như nói mạnh một chút thì đó là nhà tư bản. Ha ha, Trung ương làm như vậy là có nghĩa gì? Đám người Thái Chánh Dương làm trong quan trường nhiều năm thì tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai cuộc họp báo kia. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cả ba đều giật mình. Không, thực ra khi Liễu Ca được xác định tới Tân Châu, em đã muốn nói chuyện với Liễu Ca. Tân Châu làm như thế nào mới có thể nhanh chóng phát triển? Không nông không yên, không công không giàu, không kinh doanh không sống. Nếu muốn kinh tế một nơi phát triển thì dân chúng phải giàu có, công nghiệp không có thì đừng mơ. Tân Châu dựa vào cái gì mà mau chóng phát triển? Nói về trụ cột kinh tế, điều kiện địa lý cũng không bằng Miền Châu, Kiến Dương. Nếu muốn vượt qua để phát triển thì phải xác định vị trí của mình, tìm con đường đột phá. Cổ vũ kinh tế tư nhân phát triển chính là bước đi đúng nhất. Ưu thế duy nhất của Tân Châu chính là cách tỉnh khá xa, không bị tư tưởng bảo thủ của tỉnh nhiễm quá nặng. Hơn nữa còn có hệ thống giao thông đường sông thuận lợi. Phát triển kinh tế tư nhân, biến Tân Châu thành một trung tâm công nghiệp, thương mại của khu vực phía Nam, đây là vị trí của Tân Châu. Liêu Ca nếu muốn khiến lãnh đạo tỉnh ủy thấy sự phát triển của Tân Châu thì phải làm như vậy. Một trống kinh hồn. Liêu Đạo Nguyên lập tức bị mấy lời này của Triệu Quốc Đống làm kích động. Y gì chọn Tân Châu là vì điều kiện của Tân Châu kém nhất, nếu không y hoàn toàn có thể chọn hai nơi kia. Chẳng qua nếu muốn tiến thêm bước nữa là không dễ. Mà Tân Châu có điều kiện kém, y là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống sẽ dễ khống chế thị xã, nhanh chóng mở cục diện. Chương 36. Chú nói cụ thể một chút được không? Liêu Đạo Nguyên cố gắng làm mình giữ được sự bình tĩnh mà nói. Em đã tìm hiểu về Tân Châu. Đường sông của Tân Châu rất tốt, sông Thương Lãng và sông Nông Giang kết hợp ở Tân Châu rồi chạy vào Trường Giang. Nếu như vét sâu đường tiến vào dòng Trường Giang thì thuyền vài trăm tấn có thể tự do lưu thông. Bây giờ Tân Châu lại có đường thông tới An Quế, phía Bắc chạy đến An Đô, thậm chí Trọng Khánh, Thành Đô, Nam xuống được Quảng Tây có điều kiện tốt như vậy, Tân Châu hoàn toàn có thể thành điểm trung gian vận chuyển của khu vực. Mà Thương Lãng và sông Ngông Giang uốn lượn qua núi vài trăm ca, trong đó có không ít phong cách tuyệt đẹp chưa được khai thác. Bây giờ mọi người bắt đầu không thích các cảnh cũ mà muốn tới các cảnh chưa được khai thác, cảnh đẹp nguyên thủ. Du khách người nước ngoài càng là như vậy. Núi, hồ Thương Lãng có điều kiện tốt như vậy thì hoàn toàn có thể tạo thành một khu du lịch cấp thế giới so sánh được với Nga Mi Sơn Tứ Xuyên. Thành cổ Thương Lãng với văn hóa miêu và các công trình kiến trúc cổ xưa nếu có thể khai thác sẽ tăng hình ảnh du lịch Tân Châu. Càng quan trọng hơn là biến du lịch thành ngành sản xuất quan trọng của Tân Châu. Triệu Quốc Đống biết mấy người này hôm nay sẽ nói đến đề tài phát triển Tân Châu. Trong giấc mơ, Triệu Quốc Đống có ấn tượng rõ về sự phát triển của Tân Châu. Căn cứ giấc mơ thì hơn 10 năm sau núi, Hồ Thương Lãng cũng được khai thác, thành điểm sáng du lịch của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả Trung Quốc. Mà hắn bây giờ chẳng qua chỉ là đề cập sớm hơn một chút mà thôi. Nếu không thay đổi thì trưởng phòng công an huyện Thương Lãng 15 năm sau là bạn học ở trường cảnh sát với hắn. Hắn cũng từng nhiều lần tới Thương Lãng du lịch đều được bạn học tiếp đón. Chẳng qua bây giờ y chỉ là một thủy thủ của đội cảnh sát hình sự mà thôi. Dựa vào chút ký ức trong mơ thì không thể đưa ra được điều khiến mấy người Liêu Đạo Nguyên động tâm. Vì thế Triệu Quốc Đống dành vài ngày ở hiệu sách Tân Hoa An Đô, mua không ít sách liên quan tới phát triển du lịch. Nhưng du lịch ở thời kỳ này vẫn không được chính quyền thực sự chú ý, Triệu Quốc Đống chỉ có thể giải thích theo thời sau mà thôi. Lời Triệu Quốc Đống nói làm Liêu Đạo Nguyên rất chấn động. Y vốn chỉ định nghe một chút nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại có thể đưa ra giải thích về sự phát triển của Tân Châu như vậy. Đây là một cảnh sát sao? Điều này đã vượt xa người bình thường có thể làm được. Mặc dù y là bí thư thị ủy Tân Châu nhưng bây giờ đúng là thiếu quy hoạch phù hợp tình hình thực tế. Nhưng Triệu Quốc Đống này lại có thể làm được. Liêu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên khiến Liêu Đạo Nguyên bỏ qua suy nghĩ là Thái Chánh Dương đã bàn bạc với Triệu Quốc Đống và có kết luận này. Nếu như nói ý tưởng phát triển kinh tế tư nhân của Triệu Quốc Đống có mức trừu tượng, vượt quá thời đại thì hai ý tưởng sau này của hắn mới chính là độc đáo. Liêu Đạo Nguyên đúng là rất động tâm. Không chỉ động tâm về ý tưởng của Triệu Quốc Đống, ý cũng động tâm với chính Triệu Quốc Đống. Nếu như nói trên đời này có thiên tài thì Triệu Quốc Đống chính là người như vậy. Sao một thanh niên có thể giải thích được như vậy cơ chứ? Triệu Quốc Đống biết mình đã đánh động được Liêu Đạo Nguyên. Không chỉ là Liêu Đạo Nguyên. Ngay cả Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương đều chấn động vì biểu hiện ngày hôm nay của hắn. Hắn càng lúc càng tin giấc mơ kia là món quà vô giá ông trời ban cho mình. Ông trời đã đối tốt với hắn như vậy, làm cho hắn thật sự nắm giữ cơ hội có thể thay đổi cuộc sống bản thân và người xung quanh. Sau khi ăn xong thì cuộc bàn luận càng thêm sôi nổi. Triệu Quốc Đống cũng không hề giấu tài, hắn phân tích đủ vấn đề từ việc cải cách chế độ sở hữu tài sản công ty nhà nước, Thái Lan đẩy mạnh các tập đoàn lớn. Triệu Quốc Đống thi thoảng đưa ra vài quan điểm mới mẻ khiến ba người Thái Chánh Dương suy nghĩ một lúc mới dám đáp lời. Mấy người nói chuyện rất sôi nổi nhưng Lưu Triệu Quốc lại thành người nghe. Y có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống và ba người đấu võ mồm. Quốc Đống, có hứng thú tới Tân Châu không? Cái khác không dám nói, chỉ trong vòng 2-3 năm là anh sẽ đưa được chú lên làm cấp trưởng phòng. Nói chuyện cả buổi làm Liêu Đạo Nguyên phải than thở. Y rốt cuộc không nhịn được mà mở lời chào mời một cách công khai. Triệu Quốc Đống cười cười. Trên thực tế hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Thái Chánh Dương cũng đã ám chỉ nếu hắn muốn thì điều lên văn phòng ủy ban thành phố An Đô cũng không có gì khó. Chẳng qua hắn cũng khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Mà bây giờ Liêu Đạo Nguyên lại công khai đưa ra ý kiến, hắn không thể không trả lời rõ ràng. Liêu ca, có lẽ anh cảm thấy em có suy nghĩ và trực giác nhạy bén, điều này em thừa nhận. Nhưng nếu anh nghĩ em là thiên tài thì có lẽ có ngày anh sẽ thất vọng. Em thích căn cứ vào những điều mình biết mà phân tích và suy đoán ra vài thứ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa em có thể làm tốt việc này, giữa lý thuyết và thực tế khác nhau rất nhiều. Em miễn cưỡng coi như vế đầu. Lời này thì Triệu Quốc Đống đã sớm nghĩ ra. Hắn biết sớm muộn sẽ có việc này. Chỉ cần Liễu ca muốn thì em sẽ dùng hết khả năng phân tích giúp anh, đưa ra ý tưởng của mình. Thái ca và Hùng ca cũng vậy. Nhưng nếu muốn em làm việc thực tế thì em sợ sẽ làm hỏng việc tốt của mấy anh. Ít nhất bây giờ em chưa có năng lực đó. Em hy vọng mình tiếp tục rèn luyện ở cơ sở. Triệu Quốc Đống nói rất chân thành, không hề ra vẻ gì hết. Liêu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Một thanh niên hơn 20 tuổi, học trường cảnh sát nếu cho y đột nhiên vào bên đảng gánh vác trọng trách, cho dù chỉ là làm việc cụ thể thì Triệu Quốc Đống có tài đến đâu cũng chưa chắc làm được. Liêu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Quốc Đống, anh hy vọng chú rảnh rỗi thì tới Tân Châu. Lấy thân phận bạn của anh cũng được, có lẽ chú sẽ có thu hoạch gì đấy ở Tân Châu. Liêu ca nói như vậy thì em đâu dám nhận. Em sẽ đến Tân Châu, sẽ tới Thông Thành. Chỉ cần hai anh thấy Quốc Đống này có thể giúp gì, Quốc Đống nhất định không từ chối. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Liêu ca, nếu có thể thì em đề nghị anh liên lạc với Sơn Đông cùng Chiết Giang một chút. Sau đó anh dẫn cán bộ thị ủy, chính quyền thị xã đến mấy nơi này xem một chút. Cải cách công ty nhà nước của Sơn Đông, phát triển kinh tế tư nhân của Chiết Giang sẽ khiến tư tưởng cán bộ Tân Châu thay đổi. Điều này sẽ tốt hơn nhiều với việc động viên. Theo hắn mơ thì việc cải cách công ty của Sơn Đông khá thành công, có lẽ là tấm gương cho hầu hết các công ty Tân Châu chủ yếu sống nhờ ngân hàng cấp ổ vọn. Phát triển kinh tế tư nhân của Chiết Giang mấy năm sau đó cũng rất mạnh, đứng hàng đầu của Trung Quốc. Điều này cũng đáng để cho cán bộ Tân Châu đi tiếp xúc. Cải cách quyền sở hữu các nhà máy tạ dạ thể đó là một biện pháp mang tới nhiều nguy hiểm và bàn cãi, nhưng không thể phủ nhận chính vì phương pháp này khiến các nhà máy tập thể thoát khỏi việc bị hạn chế quyền lực, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt tình của nhà kinh doanh, khiến các công ty tư nhân của Chiết Giang tăng mạnh. Rất nhiều triệu phú nhờ vậy mà sinh ra. Đương nhiên trong này cũng có người lợi dụng mà kiếm lợi trái pháp luật. Khi chưa có một tiêu chuẩn đáng tin cậy và khoa học, thiếu sự giám sát thì mọi thứ vẫn là ném đá dò đường. Liêu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương đều tỏ vẻ hứng thú với đề nghị này của Triệu Quốc Đống. Sơn Đông bây giờ còn chưa nổi tiếng mấy về cải cách công ty nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân ở Chiết Giang mặc dù có chút tiếng tăm nhưng lại có ý kiến bất lợi. Liêu Đạo Nguyên không biết mình có can đảm chống lại ý kiến phản đối mạnh như vậy không. Nhưng nếu đã bị đẩy lên làm bí thư thị ủy Tân Châu, cùng với việc cứ ngồi bình bình đó vài năm không bằng thử một phen, ít nhất y có thể đi quan sát mấy tỉnh kia rồi về quyết định. Nói chuyện cả chiều làm mấy người Liễu Đạo Nguyên có cái nhìn mới với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống chỉ đưa ra vài quan điểm mơ hồ, nhưng các quan điểm này đều mới mẻ, độc đáo. Chính quyền không thiếu nhất chính là người nghiên cứu thảo luận chế độ chính sách, mà làm như thế nào để nhảy ra khỏi tư tưởng cổ hủ, tạo được đường riêng của mình thì đó mới là điều khó khăn nhất. Triệu Quốc Đống phân tích như vậy khiến Liễu Đạo Nguyên cùng Thái Chánh Dương thậm chí Hùng Chính Lâm đánh giá cao hơn về hắn. Tính cách của Liễu Đạo Nguyên thì mọi người biết. Liêu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra thì y không dễ hứa hẹn, nhưng nếu nói ra thì nhất định làm được. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể giữ được sự bình tĩnh khi Liêu Đạo Nguyên mời, người bình thường không dễ làm. Chương 37. Cả chiều hôm đó Cao Chí Minh đứng ngồi không yên, thậm chí không để ý tới vẻ quyến rũ của vợ. Đường Linh cũng biết tâm sự của chồng. À cũng như vậy. Dù là Liêu Đạo Nguyên hay Liêu Triệu Quốc đều là nhân vật nổi tiếng ở thành phố An Đô này. Mặc dù Liêu Đạo Nguyên đã rời khỏi trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng sức ảnh hưởng không thể coi nhẹ. Ít nhất đề bạt một cán bộ bình thường không có gì khó khăn với Liêu Đạo Nguyên. Triệu Quốc Đống sao không lợi dụng quan hệ này chứ? Rèn luyện từ cơ sở sao? Cao Chí Minh lắc đầu, sợ rằng còn không có người ngu như vậy. Tự cho mình thanh cao nên không thèm lợi dụng quan hệ. Không thể, Triệu Quốc Đống nếu không thức thời như vậy thì có lẽ đã không thèm coi trọng Đường Cẩn. Cao Chí Minh không thể hiểu nổi người thanh niên này. Tâm trạng này kéo dài đến tận bữa tối. Lão Cao, lão lãnh đạo của ông ở ngay phòng bên. Nói chuyện chính là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố An Đô Đào Nghiêm Nhiên. Y có quan hệ khá tốt với Liêu Đạo Nguyên. Anh nói là trưởng ban Liễu. Đúng thế, có lẽ trưởng ban từ Tân Châu về và được bạn bè tiếp đón. Cao Chí Minh cố cười mà nói. Đi thôi, chúng ta sang mời một chén. Tiểu Đường cũng phải sang. Lão Cao không uống được thì cô phải uống thay. Không chừng ngày nào đó trưởng ban Liễu trở về hoặc lão Cao được phái đi rèn luyện, cũng có thể thành người lãnh đạo một huyện, quận thì sao? Đi thôi. Đào Nghiễm Niên cầm chén đứng lên nói. Khi Đào Nghiễm Niên dẫn theo Cao Chí Minh, Đường Linh và một người nữa đi vào phòng Liêu Đạo Nguyên, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Ha ha, Nghiễm Niên, mấy người chúng tôi thì ngoài Quốc Đống ra, chắc anh quen hết phải không? Liêu Đạo Nguyên thấy Đào Nghiễm Niên dẫn người vào liều vui vẻ đứng lên giới thiệu với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống. Đây là trưởng ban đảo ban tổ chức cán bộ thành phố An Đô, bạn của anh. Nghiễm Nhiên, hôm nay cùng bạn bè gặp mặt, tôi không sang chỗ anh. Anh biết dạo này dạ dày tôi hơi kém. Ha ha, trưởng ban Liễu vừa đến Tân Châu làm bí thư đã nói đau dạ dày rồi, lãnh đạo tỉnh nghe thấy thì sao? Đào Nghiễm Niên một bên thầm đoán thanh niên mới hơn 20 tuổi kia là như thế nào ở đây. Ý cũng không rõ tên này làm gì. Trường ban đạo, tôi là Triệu Quốc Đống, ngài gọi tôi Tiểu Triệu hoặc Quốc Đống là được. Triệu Quốc Đống bưng chén lên nói. Ha ha, Quốc Đống đúng là còn rất trẻ. Đào Nghiễm Niên đang không rõ lai lịch của đối phương nên chỉ hàm hồ nói. Thị trưởng Thái, Bí Thư Hùng, Cục trưởng Lưu, hôm nay đúng là trùng hợp. Trường ban Liễu, không, bây giờ nên gọi là Bí Thư Liễu Mệnh thì mấy vị cũng nên quan tâm anh em ban tổ chức cán bộ chúng tôi chứ. Đường Linh vừa vào phòng càng giật mình hơn. Thái Chánh Dương thì ả rất quen. Thái Chánh Dương vốn là bí thư huyện ủy rất mạnh ở huyện Hoa Dương, vốn được xác định làm trợ lý thị trưởng nhưng thoáng cái biến thành phó thị trưởng, hơn nữa nghe nói cuối năm có thể vào thường vụ. Người đàn ông béo lùn kia ả cũng không lạ, cựu phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tân Đô, bây giờ nghe nói đến thông thành làm phó bí thư. Triệu Quốc Đống sao lại có quan hệ với đám người này? Tiểu Cao, cậu là người ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta, sao lại đi cùng mấy người Đào Nghiễm như vậy? Liêu Đạo Nguyên cười nói. Bí thư Liễu, Tiểu Cao lần này là người nhà của ban tổ chức cán bộ thị ủy chúng tôi. Ồ, cậu ấy là chồng của Tiểu Đường đẹp nhất ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Đào Nghiễm Nhiên nói. Trường ban đạo, ngài đừng trêu tôi, hơn 30 rồi thì còn đâu được như vậy. Đường Linh cố làm mình bình tĩnh rồi cầm chén lên. Chí Minh, chúng ta mời mấy vị bí thư Liễu, thị trưởng Thái. Vợ chồng Cao Chí Minh và Đường Linh đến đây chỉ có thể cầm chén lên mời một vòng. Chẳng qua khi đến trước mặt Triệu Quốc Đống thì bọn họ không nhịn được. Quốc Đống đúng là dấu kén thật. Cao Chí Minh nhỏ giọng nói. Tại sao lại muốn như vậy? Triệu Quốc Đống bây giờ lại rất bình tĩnh, Đường Cẩn đối với hắn đã là quá khứ, nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn mơ hồ có một suy nghĩ mong cô quay lại? Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng khinh bỉ chính mình vì có suy nghĩ này. Nhưng sự thật là như vậy. Các vị cũng có hỏi bạn tôi là gì đâu. Bọn họ cũng chỉ là bạn của tôi. Cao Chí Minh và Đường Linh nghẹn lời. Đúng thế, lúc trước ai nghĩ sẽ là như thế này? Trong mắt bọn họ Triệu Quốc Đống công tác ở nông thôn, gia đình công nhân thì sao xứng với Đường Cẩn. Sự thật tàn khốc làm bọn họ phải quyết định như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Sự thật giống như đang trêu chọc bọn họ. Đào Nghiễm Niên chú ý thấy vợ chồng Cao Chí Minh có vẻ nhận ra Triệu Quốc Đống kia nên cười nói. Chí Minh, cậu cũng biết Quốc Đống. Cũng gặp một lần. Cao Chí Minh có chút xấu hổ nói. Cuối cùng Thái Chánh Dương đại biểu bàn này mời Đào Nghiễm Niên một vòng. Rượu vang không mạnh nên Thái Chánh Dương vẫn chịu được. Quốc Đống, anh thấy vợ chồng Cao Chí Minh hình như biết chú. Liêu Đạo Nguyên thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống hơi kém. Ha ha, là cô và chú rể của bạn gái trước đây. Lúc trước là bọn họ ra mặt yêu cầu em chia tay với bạn gái. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hả, thời này còn có việc như vậy sao? Ngoài Lưu Triệu Quốc ra thì mấy người kia đều ra vẻ không thể tin. Quốc Đống, có phải là bạn gái ở phân cục Thiên Hà? Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói. Vâng, chuyện quá khứ rồi. Đừng nhắc làm gì. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn nhắc lại việc này. Đừng ra vẻ buồn bã như vậy. Đất thiếu gì cỏ, đàn ông lo gì không có vợ. Thái Chánh Dương lạnh lùng nói. Ả bỏ chú tức là ả không có mắt. Đàn ông nên đặt tâm tư vào sự nghiệp, chú sợ không tìm được vợ sao. Ha ha, ả kia đúng là đẹp, xem ra bạn gái của Quốc Đống nhất định cũng đẹp, bảo sao Quốc Đống không thể quên. Chẳng qua phụ nữ đối với đàn ông chỉ là trang điểm. Chỉ cần chú có sự nghiệp thì sẽ có các cô gái xuất sắc lao vào chú. Hùng Chính Lâm cũng nghiêm túc nói. Được rồi, chuyện này Quốc Đống tự xử lý, mấy ông nói xen vào làm gì. Tình cảm là thứ khó nói rõ, những người khác không có quyền lên tiếng. Quốc Đống, tự chú phải suy nghĩ, phụ nữ cũng tốt, tình cảm cũng tốt, không nên quá suy nghĩ vào nó. Mấy người an ủi làm Triệu Quốc Đống rất cảm động, nói thật trong lòng hắn mặc dù vẫn còn một tia lưu luyến nhưng theo thời gian thì nó cũng giảm đi. Ấn tượng của Đường Cẩn mặc dù còn rõ nhưng không còn là duy nhất trong mắt hắn nữa. Triệu Quốc Đống không biết là có phải do Khổng Nguyệt xuất hiện làm tình cảm mình đổi khác không. Hắn thậm chí cảm thấy mình cũng không trong sáng gì. Khổng Nguyệt, Hàn Đông, Đồng Mạn, Cổ Tiểu Âu, thậm chí còn có Từ Xuân Nhạn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có liên quan tới từng này cô gái. Mặc dù chưa chắc đã là tình cảm nhưng nếu để mặc nó phát triển thì không biết sẽ đến bước nào. Chương 38, chương 38. Cao Chí Minh xa sầm mặt xuống xe. Y không thể tin Triệu Quốc Đống lại có quan hệ với đám người Liêu Đạo Nguyên. Dù là Lưu Triệu Quốc thì đối với Triệu Quốc Đống đáng lẽ cũng là cao không thể với tới mới đúng. Cao Chí Minh nghĩ đau hết cả đầu cũng không thể hiểu. Có lẽ hắn chỉ có quan hệ với một người trong số đó mà thôi. Nhưng đây là cuộc gặp 5 người mà. Nhưng lại là sau khi Liêu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy Tân Châu, cách giải thích kia là không được. Đường Linh cũng không yên tâm. Mới đầu Cao Chí Minh không muốn xen vào việc Đường Cẩn, nói tình cảm người trẻ thì không nên can thiệp. Phải do ả cứ nói mãi thì Cao Chí Minh mới ra mặt. Không ngờ thằng ở nông thôn lại có quan hệ với các nhân vật lớn như vậy. Về nhà Cao Chí Minh ngồi trên ghế không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc. Đường Linh cẩn thận rót trà cho chồng, không dám nói nhiều. Đừng nhìn ở ngoài Đường Linh hay ra vẻ nhưng đó là do Cao Chí Minh không dễ giận. Nhưng Cao Chí Minh mà tức thì Đường Linh cũng phải sợ. Tiểu Thiên đâu? Đường Linh ngửa đầu dựa lưng vào sofa mà nói. Con đến nhà bà ngoại rồi. Đường Linh nhẹ nhàng nói. Chí Minh, anh không cần lo như vậy. Liêu Đạo Nguyên đã đi, mà có khi Triệu Quốc Đống chỉ là trùng hợp ngồi cùng bọn họ thôi. Trùng hợp? Em trùng hợp một lần cho anh xem. Cao Chí Minh cười cười đầy khinh thường. Đây là cuộc gặp cá nhân, người bình thường có thể tham gia sao? Ngay cả trưởng ban đảo có quan hệ khá tốt với Liêu Đạo Nguyên còn không được tham gia. Quan hệ không đến trình độ nhất định thì sao được vào? Em hiểu không? Em không biết sao thằng đó lại có quan hệ với bọn họ. Có thể hắn có quan hệ họ hàng với một hai trong đó không? Đường Linh không phục mà nói. Họ hàng. Em thấy có ai mang vợ theo không? Em dùng chút đầu óc có được không? Cao Chí Minh nói. Vậy anh nói thằng đó dựa vào gì mà quen bọn họ? Đường Linh thẹn quá hóa giận nên gân cổ nói. Không biết, biết thì anh còn phải ngồi đây mà suy nghĩ sao? Lúc đầu bảo em đừng xen vào việc này, em không nghe. Hối hận chưa? Có gì phải hối hận? Anh em bảo em đi rút, em có thể không đi sao? Huống chi đây là do Tiểu Cẩn không kiên định thì trách được ai? Tự mình không kiên định. Chị dâu em ra vẻ muốn chết thì Đường Cẩn có thể cãi lại được sao? Cao Chí Minh lạnh lùng nói. Cao Chí Minh, anh có ý gì? Đường Linh cũng hơi giận mà nói. Có phải là cảm thấy sợ họ Triệu nói bậy với Liêu Đạo Nguyên sẽ ảnh hưởng tới anh? Không có ý đó, trưởng ban Liêu đã được điều đi, anh chỉ là tiếc Tiểu Cẩn bỏ qua mối duyên tốt. Triệu Quốc Đống có tương lai rất sáng. Tâm trạng Cao Chí Minh rất không tốt, muốn nói không ảnh hưởng là giả. Nếu Đường Cẩn vẫn còn là bạn gái của Triệu Quốc Đống, vậy Liêu Đạo Nguyên nói với Phan Viên Chiêu một câu là mình lên một bậc không có gì khó khăn cả. Bị chồng nói như vậy, Đường Linh có chút lo lắng nói. Hay là nói với Tiểu Cẩn một câu, dù sao nó tiếp xúc với Tương Vĩ Tài chưa lâu. Em nghe chị dâu nói Tiểu Cẩn vẫn lạnh nhạt với Tương Vĩ Tài. Nhưng Tương Vĩ Tài rất thích Tiểu Cẩn. Bây giờ có tác dụng gì nữa chứ? Tiểu Cẩn lâu như vậy không liên lạc với Triệu Quốc Đống, bây giờ đột nhiên muốn quay lại thì Tiểu Cẩn không đồng ý, Triệu Quốc Đống nghĩ như thế nào? Không chừng Triệu Quốc Đống càng coi thường Tiểu Cẩn. Cao Chí Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Vậy nên làm như thế nào? Cứ bỏ mặc vậy sao anh? Đường Linh có chút khẩn trương. Nếu có thể tạo được quan hệ với mấy người kia thì tương lai của chồng cô sẽ xa hơn, cô ở cơ quan cũng tốt hơn. Chỉ có thể xem Tiểu Cẩn và Tương Vĩ Tài có tốt hay không. Nếu tốt thì chúng ta không thể nói gì. Nếu Tiểu Cẩn vẫn có thái độ với Tương Vĩ Tài như bây giờ thì có lẽ Tiểu Cẩn còn có duyên phận với Triệu Quốc Đống. Như vậy có được không? Chẳng may bọn họ có quan hệ kia thì sao? Đường Linh nói. Tiểu Cẩn có lẽ không phải một cô gái tùy tiện chứ? Cao Chí Minh nhíu mày nói. Ừ, thanh niên bây giờ khó mà nói. Em nghe chị dâu nói Tiểu Cẩn đã sớm có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống. Đường Linh chu miệng nói. Sao chị em biết? Cao Chí Minh có chút khó hiểu, theo y biết cháu gái vợ đẹp nhưng rất rụt rè. Không phải chị em phát hiện bao cao su trong phòng Tiểu Cẩn sao? Dùng cái này rồi mà chưa có việc kia sao? Đường Linh nói. Ừ, Tiểu Thiên nhà ta cũng phải quản chặt một chút mới được. Con nó học lớp 11 rồi, không nhỏ nữa. Tiểu Cẩn không có cảm giác gì với Tương Vĩ Tài nhưng Triệu Quốc Đống thì khác. Xem ra hai đứa nó không duy trì lâu, cũng không thể xảy ra chuyện kia. Chuyện này chỉ có thể chờ và quan sát. Cao Chí Minh nói. Quan hệ giữa Tiểu Thiền cùng Tiểu Cẩn rất tốt, em đừng nói mấy lời không nên nói sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai chị em nó. Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, chẳng may Tiểu Thiền biết chuyện của Tiểu Cẩn thì sao? Đường Linh có chút lo lắng nói. Tiểu Thiền cũng không nhỏ, em nghĩ con là đứa bé sao? Mấy em bé gái nước Mỹ khi đi học được phát bao cao su. Tiểu Cẩn đã 21, 22 rồi, việc này cũng có sao đâu. Vấn đề nằm ở việc cái nhìn của con người. Sang năm là Tiểu Thiền thi đại học. Em cũng đừng làm Tiểu Thiền bị gánh nặng tư tưởng nào cả. Mỹ là Mỹ, đây là Trung Quốc, con gái phải trông chặt một chút. Đường Linh nói. Vậy em phải chú ý phương pháp nói chuyện, nếu không phản tác dụng đó. Thấy chồng mình đã vui hơn chút, Đường Linh lúc này mới thở dài một tiếng ngồi lên người chồng. Cao Chí Minh lúc này mới chú ý đến hôm nay vợ mặc rất đẹp, đồ lót cũng màu đỏ làm y ngứa ngáy trong lòng. Đường Linh liền thấy chồng khắc thường, ả trừng mắt nhìn chồng rồi di chuyển mông lên đùi Cao Chí Minh. Cao Chí Minh liền vén váy của Đường Linh lên. Vẫn là Đường Linh chủ động lên giường cởi váy. một đêm điên cuồng diễn ra. Chương 39. Sau khi công tác đi vào quỹ đạo, Triệu Quốc Đống mới phát hiện chỗ tốt của lãnh đạo. Đó chính là thời gian của mình rất tự do, không ai bố trí công việc cho mình cả. Hạ Hồng Hải cùng Viên Chấn Dung căn cứ theo đầu mối mà hắn cung cấp và cuối cùng đã phá được vụ án trộm phế liệu của nhà máy dệt. Nhân viên tham gia hơn 10 người, chỉ riêng nhân viên nhà máy đã là 8 người, số tiền gây án là hơn 20.000, đồng thời còn có 3 cửa hàng thu mua phế liệu dính vào. Vụ án này mặc dù đã xong nhưng nhà máy dệt không như đầu năm, chỉ là tượng trưng tặng đồn công an 5.000 tệ cảm ơn. Mà khi ăn cơm thì Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy Khanh Quang Vinh đang rất lo lắng. Các công ty nhà nước dần dần mang tới ảnh hưởng xấu. Triệu Quốc Đống biết năm 93 là năm đầu tiên nhà máy dệt An Đô đi vào con đường diệt vong. Trong vòng 3 năm nhà máy dệt sẽ rơi vào khó khăn cùng cực, cuối cùng phải giải thể. Khanh Quang Vinh cũng là một giám đốc nhà máy có bản lĩnh. Nhà máy dệt trong tay ý cũng khấm khá trong vài năm. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc Khanh Liệt Bưu kiếm tiền từ trong đó. Triệu Quốc Đống cũng thực hiện lời hứa của mình. Thái Chánh Dương đã tới, chẳng qua những lời kể khổ của Khanh Quang Vinh cùng với khó khăn của nhà máy dệt làm cho Thái Chánh Dương rất buồn bực. Thành phố An Đô có rất nhiều công ty như nhà máy dệt. Mặc dù Triệu Quốc Đống có thể đoán được nhà máy dệt sẽ sụp sụp nhưng hắn cũng bất lực, không ai giải quyết được vấn đề này. Quốc Đống, chú nói nhà máy dệt bây giờ có phải đã xong hay không? Thái Chánh Dương ngồi ở ghế phụ rồi nói. Triệu Quốc Đống là người lái xe, đây là một chiếc Nissan do một công ty lớn đưa cho chính quyền thành phố. Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng phụ trách công tác công nghiệp nên đương nhiên thành người sử dụng. Thái ca, em có thể nói trong vòng 3 năm nhà máy dệt sẽ thành một mối đau đầu của chính quyền An Đô. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ồ, An Đô có không ít công ty như vậy, tại sao chú lại chỉ khẳng định nhà máy dệt? Chẳng lẽ là do tâm lý? Thái Chánh Dương cười nói. Không, Thái ca, mấy công ty kia phần lớn ở nội thành. Đất của bọn họ rất có giá trị. Theo giá nhà đất tăng lên, như vậy khi bán đi sẽ được một khoản tiền lớn giải quyết cho công nhân mất việc. Hơn nữa các công ty này khác nhà máy dệt. Công ty có nhiều nhân viên, theo thời gian thì sẽ càng nhiều người về hưu, chính quyền chỉ phải giải quyết vấn đề cuộc sống cho bọn họ. Nhưng nhà máy dệt An Đô lại khác, nó ở nông thôn nên đất không đáng giá. Hơn nữa trong mấy ngàn công nhân hầu hết là nữ công nhân, mấy năm sau bọn họ có thêm con cái, bọn họ cần không chỉ là đảm bảo cuộc sống. Hơn nữa chính quyền còn phải giải quyết công việc cho bọn họ. Mà ở đây bọn họ sao có việc được? Đây mới là điều khó giải quyết nhất. Thái Chánh Dương ngồi đó mà suy nghĩ. 2-3 năm nữa có lẽ y vẫn ở chính quyền thành phố An Đô, nếu gặp vấn đề này sẽ xử lý như thế nào? Chú cảm thấy có biện pháp nào tốt giải quyết vấn đề không? Một lúc sau Thái ca mới lo lắng nói. Không có biện pháp tốt mấy. Ngành may là ngành cạnh tranh rất mạnh, các công ty nhà nước đeo bao quần áo quá lớn trên lưng, cơ chế quá cứng nhắc. Không thể so sánh với các công ty vừa và nhỏ. Hơn nữa ở trong nội địa nên tin tức và sự chuyên nghiệp không bằng các công ty duyên hải. Sớm muộn các công ty này cũng đóng cửa. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ý của chú là chờ chết ư? Thái Chánh Dương nói. Không, chính quyền có thể làm trước vài công việc. Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ biện pháp giải quyết mà hắn biết. Các công ty nhận công nhân thì có thể lấy từ nhà máy dệt ra, như vậy bọn họ còn có cơ hội. Đây là một biện pháp. Hình như có nơi đã áp dụng biện pháp này. Vào các nhà máy mới sẽ được huấn luyện lại về kỹ năng, để bọn họ chuyển vào các công ty kinh doanh tốt hơn. Các người tuổi đã cao thì do chính quyền cung cấp tiền lương hưu đảm bảo cuộc sống cho bọn họ. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không rõ vài năm sau chính quyền sẽ dùng cách nào đối phó các công ty nhà nước khó khăn, hắn chỉ mơ hồ đưa ra tổng kết một cách làm thành công, để Thái Chánh Dương có suy nghĩ. Thái Chánh Dương cẩn thận nghiền ngẫm ý tưởng Triệu Quốc Đống đưa ra. Từ sau hôm đó y đã muốn tìm Triệu Quốc Đống mà tâm sự. Y thấy Triệu Quốc Đống không quá tinh thông về nhiều thứ nhưng lại đưa ra các quan điểm mới mẻ độc đáo. Chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã có thể áp dụng nhưng lại có thể khai thác được. Xe chạy trên đường quốc lộ An Lam, thi thoảng gặp một hai chỗ đường xấu, nếu không chính là chỗ mới thông nửa đường. Hệ thống giảm sóc của xe Nhật Bản khá tốt. Cả quốc lộ đang dần khởi công, trong vòng một năm mới xong. Đến khi về tới An Đô, Thái Chánh Dương cũng không nói gì. Tất nhiên lời của Triệu Quốc Đống làm ý thấy mới mẻ, ý cần thời gian nghiền ngẫm xem mình tiêu hóa được không. Thái Chánh Dương cho lái xe đưa Triệu Quốc Đống về Giang Miếu. Trên đường khi đi qua đồn công an Kiều Quan, Triệu Quốc Đống hạ cửa sổ xuống nhìn thoáng qua. Triệu Quốc Đống nhờ Dương Thiên Bồi lộ ra cho hắn một tin tức đó là công ty xây dựng số 1 Giang Khẩu chỉ nhận được chưa đầu 5 km đường ở Giang Khẩu, 8 km còn lại bị hai công ty con khác nhận. Nghe nói một trong đó là do em của trưởng đồn công an Kiều Quan. Triệu Quốc Đống liền hiểu tại sao Vương Quý Nhân muốn tới Giang Miếu. Đoạn đường qua Giang Miếu dài gần 20 km, không gian sẽ nhiều hơn. Chẳng qua y dùng hết lực lượng vẫn không làm ngã được Triệu Quốc Đống, ngược lại chuyển đến nơi này. Vương Quý Nhân không ngờ đến việc đó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi chạy đến bãi cắt Xuyên Sơn. Trường Xuyên đã coi bãi cắt là nhà, suốt ngày ở đây, nếu không cũng chạy quanh mấy xã, thị trấn để xem có thể tìm được người mua không. Quy mô bãi cắt đã mở rộng gấp đôi nhưng cắt khai thác được hôm nào hết hôm đó. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Tiền từ bãi cắt mặc dù không nhiều nhưng lại ổn định. Đến trước khi quốc lộ An Lam làm xong thì bãi cắt này vẫn kinh doanh tốt. Quốc lộ An Lam đã khiến không ít người giàu có, Triệu Quốc Đống coi như là một trong số đó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền lại không thể. Theo hắn thấy có tiền không phải xấu, theo đuổi tiền cũng là đương nhiên. Ít nhất tiền vào tay hắn có thể giúp người thân, bạn bè, bạn học. Hắn không phải thượng đế mà thay đổi cả thế giới nhưng vẫn phải dùng hết năng lực, làm cho cuộc sống của hắn càng lúc càng tốt đẹp hơn, cũng giúp người khác. Vậy là đủ rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Triệu Quốc Đống về nhà thì có chút ngạc nhiên thấy Triệu Đức Sơn cùng Triệu Trường Xuyên cũng ở nhà, Lưu Thành xuống bếp rút. Anh, cậu hai và Đại Vĩ đến. Đức Sơn thời gian này rất nhàn, y thấy Triệu Quốc Đống vào liền vội vàng ngồi dậy. Triệu Quốc Đống có tiếng rất lớn trong nhà. Đức Sơn vốn kính sợ hắn, sau cơn sóng cổ phiếu vừa rồi thì Đức Sơn càng phục ông anh mình hơn. Chính quyền vừa ra tay làm cho cổ phiếu giảm mạnh, Đức Sơn không dám nghi ngờ năng lực phán đoán của ông anh nữa. Ồ, cậu hai tới à? Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Nhà cậu hai vẫn ở huyện Đoàn Sơn. Đoàn Sơn là huyện khá nghèo của thành phố Nam Hoa. Triệu Quốc Đống khi còn bé đã đến nhà cậu hai ở 2 năm, có quan hệ tốt với nhà cậu hai. Hứa Vĩ là con của cậu hai, bằng tuổi Đức Sơn. Hắn vào phòng thì thấy bố đang nói chuyện với cậu hai. Hứa Vĩ có chút rụt rè ngồi ở bên. Triệu Quốc Đống thấy mà thở dài một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của cậu hai là biết điều kiện gia đình không tốt mấy. Bộ quần áo của Hứa Vĩ đã cũ, mặc dù giặt sạch nhưng đã sờn. Bố, cậu hai. Triệu Quốc Đống vừa vào phòng thì thằng thanh niên liền đứng lên nói. Đống ca. Quốc Đống về rồi à? Nghe nói cháu làm trưởng đồn công an. Ha ha, Triệu gia đã có người làm quan lớn, Hứa gia cũng nở mày nở mặt. Cậu hai đưa tay vô vô vai Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn không quá quen. Cậu hai nói gì thế, không đáng nhắc tới. Triệu Quốc Đống đi tới vô vô vai Hứa Vĩ mà nói. Đại Vĩ cũng cao lên nhiều rồi. Mặc dù không bằng Đức Sơn nhưng cũng tương đương Trường Xuyên. Cậu hai cười ha hả nói. Triệu gia và Hứa gia mấy đời đều làm dân chúng, không có ai làm quan. Cháu phải làm cho tốt. Cậu hai yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống cười cười. Tư tưởng ngàn năm quan là số một không phải dễ dàng thay đổi. Cậu hai lần này tới ở lâu một chút chứ. Quốc Đống, cháu bây giờ làm quan thì cậu không giấu cháu. Đoàn Sơn năm nay có lẽ lại không thu hoạch được gì nhiều, trời khô hạn. Đại Vĩ cũng không còn nhỏ, học hết cấp 2 liền ở nhà chẳng có việc gì làm. Lần này cậu dẫn nó tới mong cháu xem có xin được việc gì cho nó làm không. Cậu hai nói. Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, cậu hai lộ ra một tia hy vọng rồi nói. Chỉ cần kiếm tiền đủ để ăn là được. Mệt, khổ thì Đại Vĩ không sợ. Nó cao lớn, đầu óc cũng linh hoạt, việc gì cũng có thể làm. Mấy hôm trước có người trong thôn đến rủ nó tới Quảng Đông làm thuê, cậu sợ nó sang đó học thói xấu nên không cho đi. Đại Vĩ sao không học cấp 3 cậu? Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem con nên để Hứa Vĩ tới giúp Trường Xuyên không? Thị trường chứng khoán Thượng Hải sắp vào cao trào, cơ hội hiếm con nên chỉ mình Đức Sơn thì hắn có chút lo lắng. Trường Xuyên có tính cách trầm ổn hơn. Có Trường Xuyên đi cùng với Đức Sơn thì sẽ tốt hơn. Có học lại một năm nhưng không thi được, điều kiện gia đình cũng kém nên thôi. Cậu hai cười khổ một tiếng. Mợ cháu sức khỏe yếu, bây giờ làm nông lại không kiếm được tiền, thức ăn cho lợn cũng tăng, không chừng còn bù lỗ. Nuôi gà lại gặp bệnh dịch chết sạch. Quốc Đống, lần này coi như cho Đại Vĩ ra mở rộng tầm mắt. Cậu hai, tìm việc thì đơn giản, cháu chỉ là muốn Đại Vĩ có thể học thêm kiến thức. Triệu Quốc Đống nói. Như vậy đi, mai Đại Vĩ theo Trường Xuyên đến Bộ Công an. Ở đây vất vả nhưng có thể kiếm tiền, cũng có thể học tập. Học sẽ hiểu được xã hội, hiểu làm như thế nào kiếm được tiền. Vất vả em không sợ, chỉ cần có việc làm là được. Em ở nhà 2 năm chán lắm rồi. Hứa Vĩ vui vẻ nói. Hay là để Hứa Vĩ chơi vài hôm hãy đi làm. Lao Triệu nói. Bắt, không cần đâu ạ, cháu chơi chán rồi, sớm có việc mới tốt. Hứa Vĩ vội vàng lắc đầu nói. Ừ, cũng đúng, sớm đi theo Trường Xuyên học. Dù sao mấy tháng nữa Trường Xuyên cũng bận, chuyện này giao cho em làm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chuyện này coi như đã được quyết định. Cậu hai cũng vui vẻ nên uống khá nhiều. Đức Sơn, Trường Xuyên, mấy quyển sách anh đưa bọn mày đã đọc hay chưa? Lúc còn lại ba anh em, Triệu Quốc Đống nói. Anh, em xem rồi nhưng như đi trong sương mù, không hiểu mấy. Đức Sơn mặc dù thích chơi cổ phiếu nhưng tính cách nóng nảy làm ý không thể vùi đầu mà nghiên cứu. Em đã xem, anh, mấy thứ này phải thực hiện mới biết, khác với chợ cổ phiếu trước đây. Trường Xuyên nói. Cách thực hiện có rất nhiều nhưng bản chất giống nhau là mua thấp, bán cao. Bây giờ thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không phải người đầu tư chiếm đa số mà là người đầu cơ. Không có vài bài học xương máu thì những người này không tỉnh mộng được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trường Xuyên, cho mày 2 tháng để dạy Đại Vĩ. Để cho Đại Vĩ biết cách quản lý bãi cắt như thế nào. 2 tháng này mày cũng rút dần ra, từ từ cho Đại Vĩ phụ trách. Tháng 8 mày và Đức Sơn mang tất cả tiền tới Thượng Hải. Anh, mang hết tiền ư? Mặc dù rất tin vào Triệu Quốc Đống nhưng Trường Xuyên vẫn có chút lo lắng. Ngoài việc kiếm ở cổ phiếu thì mấy chục ngàn còn lại đều do y kiếm từng chút một ở bãi cát. Chẳng may thua thì có phải xong đời không? Trường Xuyên, lần này chúng ta không phải chơi cổ phiếu, không phải đặt cược mà là làm ra tiền, hoặc là nói cướp tiền. Nếu nói khi mới đầu chơi cổ phiếu Triệu Quốc Đống còn có chút lo lắng, nhưng lần này nhằm vào thị trường chứng khoán Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống tin hơn nhiều. Cơn sóng thị trường chứng khoán Quốc Đống sẽ làm cho hắn kiếm được nhiều hơn nữa. Anh, em cảm thấy dồn hết như vậy không ổn. Chẳng may chúng ta thua lỗ thì bao công sức sẽ mất hết. Trường Xuyên do dự một chút. Có lẽ xuất phát từ việc kính trọng ông anh thì không nên nói ra. Nhưng ý vẫn nói. Mày nghĩ như thế nào? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Em cảm thấy tiến từng bước thì tốt hơn. Ví dụ như bãi cắt của chúng ta. Bây giờ quốc lộ An Lam đang thi công và cần cắt ở mức cao nhất. Em dự định mở rộng bãi cắt thêm chút nữa. Có nhiều người ở bên Bình Xuyên đến mua cắt nhưng em không dám nhận, tiếc quá. Em tính rồi, một tháng ít nhất lãi 20, 30 ngàn, nếu mở rộng quy mô thì lãi 40 ngàn một tháng cũng không khó. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống cổ vũ mình nên cũng mạnh dạn hơn mà nói. Lần trước anh Đức Sơn mặc dù lãi được nhiều như vậy ở Miếu Ngưu Vương nhưng sau lại lỗ, trong này rất nguy hiểm. Như anh nói, thị trường chứng khoán Trung Quốc bây giờ là thứ mới mẻ, không được như thị trường chứng khoán phương Tây. Tin tức không rõ ràng, hơn nữa cũng có nhiều sơ hở và khuyết điểm. Chúng ta dồn hết tiền vào thì rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống không nhịn được vỗ tay. Ừ, Trường Xuyên, coi như mày không phí công đọc sách. Thị trường chứng khoán không có người thắng chính thức, trừ khi hắn kiếm tiền xong sẽ không tham gia nữa. Từng bước làm việc của mình là đúng nhất. Vậy sao anh còn muốn? Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu. Triệu Quốc Đống tất nhiên không thể nói ra bí mật. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Tích lũy ban đầu quá chậm. Kiếm tiền ở thị trường chứng khoán là cách tốt nhất, đương nhiên cũng là cách nhanh nhất xuống địa ngục. Anh nói với hai thằng, lần này chúng ta không chơi cổ phiếu, không đánh cuộc mà là kiếm tiền. Nguyên nhân là gì thì bởi vì anh có tin tức người khác không biết. Tin rằng nhờ đó chúng ta kiếm được càng nhiều hơn. Đức Sơn và Trường Xuyên lúc này mới hiểu ra. Mặc dù không rõ Triệu Quốc Đống nhận tin từ đâu, nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã khẳng định như vậy thì nguy hiểm đã không còn. Chương 41. Công an huyện gửi thông báo tới làm Triệu Quốc Đống biết có việc phiền phức. Thị trưởng Cổ Khâu huyện Bình Xuyên xảy ra vụ án giết người. Hai anh em vì cãi nhau với hàng xóm mà giết cả 4 người, sau đó bỏ trốn. Rất có thể hai người này lẻn vào huyện Giang Khẩu. Đây là việc xảy ra trước đó gần tiếng. Đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát vũ trang cũng xuất phát đến khu vực Giang Miếu. Cục công an thành phố cũng nhận được lệnh của sở công an và phái đặc công chạy đến Giang Khẩu. Chúng ta phân tích qua tình hình. Nếu hai người này bỏ chạy thì bọn họ sẽ chạy đến đâu? Triệu Quốc Đống triệu tập tất cả cảnh sát của đồn lại mà bàn bạc. Bên nội cần đã phát súng cho cảnh sát, ngoài 7 khẩu súng lục thì còn có 4 khẩu ác, mọi người đều thấy áp lực lớn. Từ Cổ Khâu sang đây thì đường lớn chắc không đi. Cổ Khâu đã bố trí chốt chặn nên chỉ có đường duy nhất là sang xã Thổ Lăng, hoặc theo sông mà chạy tới Đại Quan Khẩu. Liêu Sương Thịnh rất quen tình hình địa lý ở đây. Bên Thổ Lăng có thể trốn vào núi nhưng nếu bị vây thì hai người này không thể chạy thoát. Hai bọn họ là người Cổ Khâu nên biết địa hình Thổ Lăng. Nếu là tôi sẽ không chọn đường này. La Minh Sơn nói. Sông rất rộng, cỏ mọc đầy bờ sông là nơi thích hợp để trốn. Nếu là tôi thì sẽ chọn nơi này. Viên Trấn Dũng nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Được, xếp Lưu ở lại đồn, nếu công an huyện và cục công an tới thì anh dẫn đường. Hồng Hải, Trấn Quốc. Hai anh mang theo Hồ Minh Quý, Lô Tiểu Dũng, Bị Trí Kiên cùng tôi tới đoạn sông ở Đại Quan Khẩu. Lão La, anh và Tiểu Trần dẫn 4 người Đàm Khải đến Thổ Lăng, chẳng may hai tên này bị ngu trốn vào Thổ Lăng thì sao? Chúng ta không thể không đề phòng. Trời mùa hè nên sông bốc hơi nóng. Đoàn người Triệu Quốc Đống lái xe đến đoạn giao giới giữa Đại Quan Khẩu và Cổ Khâu thì nhận được tin không tốt. Một người đánh cá cung cấp tin thấy hai người đàn ông đang vội vàng đi về phía thượng nguồn. Nửa tiếng thì dù sông khó đi nhưng hai tên này liều mạng nên chạy được vài km. Theo đuôi phía sau chưa chắc có thể tìm được tung tích của bọn họ. Triệu Quốc Đống quyết đoán ra lệnh Viên Trấn Dũng dẫn hai đội viên dự bị đuổi theo, còn lại lên xe chạy về đoạn sông cách đó 7-8 km. Hắn hỏi người dân đang tránh nắng xem có phát hiện ai đi tới không, hắn cũng thông báo dân chúng lập tức nói cho cán bộ thôn tổ chức dân phòng vây bắt tội phạm. Triệu Quốc Đống dẫn Hạ Hồng Hải, Hồ Minh Quý đi xuống tìm. Cỏ rạch thành đường trên tay Triệu Quốc Đống, mồ hôi thấm vào đồng phục rất khó chịu. Triệu Quốc Đống liền cởi bộ đồng phục rồi cầm súng đi trên sông, một bên cố gắng quan sát xem đằng trước có đối tượng khả nghi nào đi tới không. Triệu Quốc Đống cũng không thích súng lục, hắn thích mấy khẩu ạc hơn. Loại này có uy lực lớn, tầm bắn xa, ngoài việc nặng một chút thì không có lỗi gì cả. Triệu Quốc Đống vừa mới đi qua được một bãi cắt thì nghe thấp Hạ Hồng Hải vội vàng kêu lên. Xếp Triệu, anh xem. Hơn 100 mét đằng trước có hai người đang đi nhanh về phía này. Có lẽ phát hiện đám người Triệu Quốc Đống nên hai người kia đi chậm lại quan sát. Triệu Quốc Đống hơi căng thẳng. Ánh mắt đối phương rất tốt, rất cảnh giác. Đoạn đường hơn 100m này không bằng thẳng. Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy cách đê không xa. Nhưng đê rất cao nếu muốn đi lên thì cũng mất thời gian. Chẳng qua khoảng cách từ đây đến giữa sông chỉ khoảng 50-60m, nói cách khác nếu bây giờ mà lao tới, đối phương nhảy xuống sông thì đúng là không dễ dàng bắt được đối phương. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và thấy phải mạo hiểm. Hồng Hải, anh lên đi từ từ đi về phía trước, chỉ cần bọn họ không động thì anh giảm tốc độ đi tới gần. Tôi và Hồ Minh Quý đi xuống. Xếp Triệu, hay là để tôi và Hồ Minh Quý? Hạ Hồng Hải do dự một chút mà nói. Không nói nữa, đi nhanh. Triệu Quốc Đống không nhịn được đeo súng ra sau lưng rồi nói. Minh Quý, đi. Được rồi. Hồ Minh Quý không sợ, ý đã thấy thân thủ của Triệu Quốc Đống. Vài người không phải đối thủ của Triệu Quốc Đống, huống chi Triệu Quốc Đống còn có súng. Triệu Quốc Đống cố đi chậm lại, mà hai người kia cũng dừng chân nhìn chằm chằm về phía này. Triệu Quốc Đống biết có phiền phức. Mình mặc đồng phục, bây giờ cởi ra thì cũng có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi cắn răng cởi đồng phục, để trần thân trên đi tới. Chẳng qua chiêu này của hắn cũng không có tác dụng gì mấy. Đối phương liền xoay người quay lại, Triệu Quốc Đống cũng vội vàng tăng tốc. Đối phương thấy Triệu Quốc Đống đuổi theo liền chuyển sang chạy, lúc này không còn gì phải giấu nên Triệu Quốc Đống ném áo xuống mặc dù, giơ súng lên đuổi theo. Đứng lại. Hai người đằng trước rất sợ nên vội vàng chạy như điên. Lúc này đằng trước đám người Viên Trấn Dũng đã tới. Đứng lại nếu không tôi nổ súng. Tiếng súng Viên Trấn Dũng vang lên cùng lúc tiếng súng cảnh cáo của Triệu Quốc Đống, nhưng hai tên kia không bị ảnh hưởng gì. Nếu để hai tên này nhảy xuống sông thì đúng là không ổn, Triệu Quốc Đống không thể để bọn họ làm như vậy. Hai tiếng súng làm đám người ở bên bãi sông giật mình. Một đám đang đánh bạc vội vàng vơ bài, sau đó thấy hai người chạy như điên về phía này. Chuyện gì vậy Hồ ca? Một thằng thấy không phải cảnh sát đến bắt đánh bạc thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết, hình như cảnh sát bắt người, sao lại chạy đến đoạn sông này chứ? Người đàn ông mặt ngựa giơ tay lên chen nắng rồi nói. Mẹ nó, nhiều chuyện quá. Sao bây giờ? Một tên hỏi Hồ ca. Triệu Quốc Đống thấy đám người này đi ra liền vội vàng nói. Mấy anh em bên kia mau ngăn hai tên tội phạm lại giúp chúng tôi. Bọn chúng có dao, cẩn thận. Nếu chúng chống cự thì đánh chết do tôi chịu trách nhiệm. Người đàn ông mặt ngựa nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống. Sau lần trước gặp Triệu Quốc Đống thì Hổ ca đã an phận hơn, không ngờ lại gặp ở đâu. Một người lúc trước bị Triệu Quốc Đống đá cũng nhận ra nên nói. Hổ ca, là họ Triệu. Mẹ nó chứ, bắt hai thằng kia lại. Giang Nhất Hổ xa sầm mặt nói. Ngần ra cái gì, lấy sẻng, xà ben cho tao. Hai thằng kia không ngờ sắp chạy tới sông thì có người cản đường. Vì thế báo cáo liền rút dao bên hông ra rồi nói. Tránh ra. Đừng có xen vào việc người khác nếu không ông đâm chết. Hừ, mẹ nó chứ, không xem đang ở địa bàn của ai. Thử xem dao mày sắc hay sẻng của tao ngon. Giang Nhất Hổ giơ một chiếc sẻng lớn lên rồi lạnh lùng nói. Bỏ dao xuống cho ông, nếu không ông đánh gãy tay, gãy chân mày. Giang Nhất Hổ vung tay lên, 7-8 tên phía sau cũng vung sẻng, xà beng lên. Giang Nhất Hổ nhìn chằm chằm hai thằng. Có tin chỉ 3 giây là ông đánh cho bọn mày tàn phế không? Chương 42. Triệu Quốc Đống thở hổn hển đuổi tới nơi thì mới thấy rõ ai là người giúp mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ đã không còn là thằng xúc động như trước, hắn tùy tiện nói. Nhất Hổ, lần này dựa vào anh em các anh. Tốt quá, nhất định sẽ thưởng các anh. Giang Nhất Hổ hởi đổi mặt rồi miễn cưỡng cười nói. Triệu ca nói gì vậy? Dù sao chúng tôi cũng là người Giang Miếu, tôi phải tuân thủ pháp luật mà. Thường thì chúng tôi không dám nhận, chỉ cần Triệu ca đừng coi mấy anh em tôi là kẻ xấu không chuyện ác gì không làm là được. Đám Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải đã tới. Nhìn súng lục trong tay Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải, hai tên kia biết không thể chạy được nữa nên vứt dao xuống đất và ngồi xuống. Triệu Quốc Đống ra hiệu Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải còn hai tên này lại. Còn hắn cân nhắc xem dùng lời gì mà gõ Giang Nhất Hổ. Giang Nhất Hổ cũng có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu, chẳng qua tên này thông minh làm việc gì cũng có chừng mực. Triệu Quốc Đống mặc dù không quá thích người này nhưng hắn phải thừa nhận Giang Nhất Hổ biểu hiện rất khôn khéo. Nhất Hổ, thời buổi này không phải dựa vào nắm đấm là đạt được thứ mình cần. Nếu mình sống tốt, nếu muốn anh em tốt thì phải có thực lực kinh tế. Anh bây giờ cũng biết làm ăn ở bãi sông, kinh tế quyết định tất cả, cũng bất dính chuyện trên đường đi. Thôi đây là nói thật lòng, anh nghe hay không tùy anh. Mọi người đang bị hai tên kia hấp dẫn, Triệu Quốc Đống đi tới bên cạnh Giang Nhất Hổ. Lời này của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nhắc mình theo cách này. Giang Nhất Hổ đã làm thủ tục khai thác cát, chẳng qua tiền này kiếm khá khó, không nhàn hạ như trước. Nhưng đúng như Triệu Quốc Đống nói, kinh tế quyết định tất cả. Sau khi thấy được chỗ tốt do tiền mang tới, Giang Nhất Hổ không còn nhiều hứng thú với việc suốt ngày đánh nhau. Triệu ca, tôi hiểu, có những lúc không thể tự rút ra được. Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng. Ừ, Giang Nhất Hổ anh có cái đầu cặn bã sao? Rút ra như thế nào thì tôi tin anh có biện pháp. Phải nhớ Trung Quốc không có đất cho xã hội đen sống. Nếu quần chúng thấy đó là ai thì kẻ đó sẽ xong đời. Giọng lạnh lùng của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Y không ngờ một tên thanh niên nói lại làm mình sợ hãi. Nhưng chính là như vậy, đối phương nói không nhiều nhưng lại làm mình run lên. Triệu ca, sợ không phải là dân chúng cảm thấy ai là xã hội đen, mà là đảng cảm thấy ai là xã hội đen. Giang Nhất Hổ cười khổ nói. Anh biết là tốt rồi. Trung Quốc của đảng, không do đảng quyết định thì do ai? Thời buổi dùng dao, võ giải quyết vấn đề đã kết thúc. Giam các anh vài chục năm, tôi xem các anh còn nhảy lên được nữa không? Anh tự giữ mình đi. Triệu Quốc Đống sau đó đi sang bên, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Chính hắn cũng cảm thấy mình giỏi đóng kịch. Khi lực lượng của công an huyện và thành phố tới thì đám người Triệu Quốc Đống đã đưa tội phạm về đồn. Khâu Nguyên Phong thấy Triệu Quốc Đống áp giải hai người này xuống thì yên tâm hơn nhiều. Y bây giờ là phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự. Sau khi nhận được thông báo của hai cấu, Y lập tức tổ chức đội cảnh sát hình sự đến đây. Không ngờ vừa tới Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống đã xử lý ít không ngờ. Quốc Đống, cậu làm rất tốt. Phó Bí Thư Bao lập tức sẽ tới. Cục trưởng Hoàng mang theo nhân viên tăng viện cũng sẽ đến ngay. Khâu Nguyên Phong vui mừng ra mặt, Triệu Quốc Đống làm tốt thì Y cũng nở mày nở mặt. Dù sao Triệu Quốc Đống bị đẩy khỏi đội cảnh sát hình sự, sau đó tỏa sáng trên tay Y. A, sếp Khâu, có nên thông báo bọn họ không cần tới không? Tôi đã bắt được người, thẩm vấn được một phần. Triệu Quốc Đống cười ha hả chào Khâu Nguyên Phong, sau đó mới cười nói. Người đội cảnh sát hình sự đều là sư phụ, sư huynh, tôi đã bảo Lão Lưu bố trí cấm nước. Người cục công an có tính không? Cậu đó. Khâu Nguyên Phong vừa tức vừa buồn cười. Lãnh đạo cục công an đến mà cậu còn không vui sao? Người khác mời còn không tới đó. Sếp Khâu, không làm nông không biết thóc gạo quý như thế nào. Trước đây khi sếp làm trưởng đồn thì tôi chưa rõ, bây giờ tôi làm thì mới thấy việc gì cũng cần tiền. Chỉ riêng công an huyện Bình Xuyên thì hai tháng nay tôi đã đón 3-4 lần. Đồn công an, đội cảnh sát hình sự, không phải đến bắt người thì là đến phá án. Vừa đến là cả một đám, anh em các đơn vị tới không chiêu đãi thì không được mà. Biết đâu sau này đồn công an cũng có việc đến chỗ bọn họ. Triệu Quốc Đống đưa Bao Hồng Sơn tới cho Khâu Nguyên Phong, đồng thời hắn cũng oán giận. Ừ, cậu biết chỗ khó của người chủ trì công việc rồi đó. Vậy là tốt, chịu khó rèn luyện, làm trưởng đồn khác với nhân viên bình thường. Vừa có năng lực phá án thì cần có năng lực tổ chức, năng lực này còn quan trọng hơn. Khâu Nguyên Phong châm thuốc và cùng Triệu Quốc Đống đi về văn phòng trước địa của mình. Triệu Quốc Đống chào đám cựu đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự, bảo Tiết Bích cầm phát thuốc Hồng Sơn cho mọi người. Lãnh đạo công an huyện, cục công an sắp tới nên không ai vào phòng hội nghị. Sếp Khâu, xe kia về sếp sao? Triệu Quốc Đống rót trà rồi nói. Ừ, lão đậu lấy xe kia, tôi phụ trách đội cảnh sát hình sự nên hay xuống xã, phòng cấp xe này cho tôi. Khâu Nguyên Phong thở ra một hơi thuốc rồi nói. Mấy xe kia thì một cho lão Lưu, một cho lão Mã. Triệu Quốc Đống nói. Trưởng phòng Hà dùng xe Sương Hà sao? Ừ, trong hội nghị đảng ủy không ai đề cập việc này. Xem ra trưởng phòng Chu có ý kiến với Lao Hà rồi. Khâu Nguyên Phong cười khổ một tiếng. Y nếu không kịp thời tạo được quan hệ với Mao Đạo Lâm, kịp thời chuyển hướng thì sợ rằng vẫn ngồi trên vị trí trưởng phòng trị an. Ôi, thời buổi này đúng là nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cậu coi như được. Sếp Chu có ấn tượng khác về cậu rồi. Khâu Nguyên Phong cười nói. Ha ha, cũng may nhờ sếp Khâu nhắc nhở nên tôi mới kịp hoạt động một chút. Triệu Quốc Đống cảm kích nói. Ừ, Vương Đức Hòa kia rất khó chịu, sếp Chu gặp áp lực không nhỏ. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng mà nói. Tôi cảm thấy Đậu Trung Khải có ý kiến với việc bổ nhiệm cậu. Quốc Đống, cậu còn trẻ, rất nhiều người không hài lòng với cậu. Vì thế cậu phải làm tốt quan hệ với sếp Chu. Không có việc gì thì thường xuyên lên chỗ sếp Chu báo cáo công việc. Chương 43. Những lời này của Khâu Nguyên Phong là từ kinh nghiệm đúc kết ra làm Triệu Quốc Đống có chút cảm kích. Khâu Nguyên Phong có thể nói như vậy tức là thật lòng lo cho hắn. Khâu Nguyên Phong cũng được, rộng rãi, người không tham, mặc dù khôn khéo một chút nhưng xã hội này nếu không khôn khéo thì sẽ rất khó. Đây là lãnh đạo đáng quan hệ. Cảm ơn sếp Khâu đã nhắc nhở, tôi biết. Triệu Quốc Đống lại đưa thêm điếu thuốc nữa. Ừ, nghe lãnh đạo huyện nói huyện đang tranh thủ phê chuẩn thành lập khu khai phát, một khi được phê chuẩn thì sợ rằng sẽ thành lập đồn công an ở đây. Khâu Nguyên Phong như nghĩ ra gì đó rồi nói. Giang Miêu dù sao cũng là đồn công an nông thôn, nếu cậu có thể lên nội thành dù là ngoại ô thì không gian phát triển cũng lớn hơn. Ồ! Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, nghĩ tới bây giờ cả nước khắp nơi đều thành lập khu khai phát. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Sợ là bây giờ không được phê chuẩn thành lập khu khai phát. Nhất định là không dễ cho nên lâu như vậy mới chưa có quyết định. Chẳng qua một khi có quyết định thì ở đó sẽ rất náo nhiệt. Quốc Đống, cậu nếu có ý thì phải sớm hoạt động. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp Khâu, ý tốt của sếp thì tôi biết, cuối tuần sếp có rảnh không? Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, muốn mời rượu tôi ư? Cậu không phải nói kinh phí đồn công an Giang Miếu đang eo hẹp ư? Khâu Nguyên Phong cười nói. Cậu mời riêng thì tôi tới, việc công thì thôi. Ha ha, đương nhiên là cá nhân rồi. Tôi gọi thêm Lưu Ca tới. Ba người chúng ta đến đại quan khẩu câu cá, ăn uống. Lưu Ca nào? Khâu Nguyên Phong chưa kịp có phản ứng nhưng thấy Triệu Quốc Đống cười cười không nói, ý đột nhiên hiểu ra. Là cục trưởng Lưu. Đúng thế, tôi sẽ gọi Lưu Ca đến. Triệu Quốc Đống gật đầu. Khâu Nguyên Phong run lên và một lúc sau như nhớ tới gì đó. Ý giơ ngón cái lên chỉ vào Triệu Quốc Đống mà nói. Giỏi, bảo sao lão Chu dám làm Vương Đức Hòa mất mặt. Thì ra là vậy, được đó Quốc Đống. Ha ha, không phải cũng là đi theo sếp Khâu mà ra sao. Lưu Ca về hai lần. Chúng tôi cũng hợp ý, tôi thấy sếp Khâu và Lưu Ca sẽ có tiếng nói chung. Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Triệu Quốc Đống không giải thích nhiều mà nói. Tôi tin Lưu Ca và sếp Khâu nhất định sẽ hòa hợp. Được, cuối tuần cậu gọi cho tôi đến sớm một chút. Chúng ta có nên đi đón cục trưởng Lưu không? Khâu Nguyên Phong không nhịn được cơn kích động trong lòng. Tuy nói Mao Đạo Lâm đã giúp ý nhưng hệ thống công an có đặc thù. Ý muốn lên thì khá khó khăn. Ý không có quan hệ cứng nào khác. Muốn như ở công an huyện thì ngoài Hà Phượng Tường ra thì mình là kém nhất. Nếu tạo được quan hệ với Lưu Triệu Quốc thì khác. Không chừng một ngày nào đó điều tới huyện nào khác lên một cấp thì sao? Anh ấy được lái xe đưa tới, chúng ta đưa về. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Sếp Khâu không nên rụt rè như vậy, Lưu Ca thoạt nhìn nghiêm túc nhưng với người quen thì rất thoáng. Được rồi, tôi chờ điện thoại của cậu. Khâu Nguyên Phong gật đầu nói. Sếp Khâu, anh sao không kiếm một chiếc điện thoại di động? Triệu Quốc Đống thử hỏi. Bỏ đi, thứ đó rất đắt. Bây giờ ngoài sếp Chu có một chiếc, ngay cả lão Đậu cũng không có. Tôi cũng không muốn trội hơn. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ở ngoài sân nói vọng vào. Bí thư Bao và trưởng phòng Chu tới. Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong vội vàng xuống lầu. Hai xe Santana, một xe biển Anna, một xe biển cảnh sát tiến vào. Bí thư Bao, trưởng phòng Chu. Triệu Quốc Đống đứng nghiêm chào hai vị lãnh đạo. Quốc Đống, người bắt được chưa? Có ai bị thương không? Đã bắt được hết, không ai bị thương. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, lão Chu, xem ra đồn công an Giang Miếu rất có sức chiến đấu. Phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an Bao Thái Bình cười nói với Chu Tinh Văn. Bây giờ đang yêu cầu trẻ hóa cán bộ, chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ như Quốc Đống. Sự thật chứng minh quan điểm của chúng ta không sai. Chu Tinh Văn cười nói. Đúng thế, cơ quan công an chính là cần phải bỏ đi tư tưởng xếp hàng trước đây, phải đưa người có năng lực lên. Người kém năng lực xuống. Y chưa dứt câu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng phanh xe. Một chiếc xe cảnh sát cùng hai chiếc xe 16 chỗ dừng trước cửa đồn công an Giang Miếu. Cục trưởng Hồ, đây là phó bí thư huyện ủy chúng tôi Bí thư Bao. Đây là cục trưởng Hồ của cục công an. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Chu Tinh Văn thấy cảnh sát đã bị bắt, mà cục trưởng Hồ kia cũng dẫn theo một đám đặc vụ tới nơi. chuyện đã giải quyết khiến tâm trạng lãnh đạo khá vui vẻ. Hồ Hạ nhanh chóng tiến hành báo cáo tin tức hai hung thủ đã bị bắt ở Giang Khẩu. Chu Tinh Văn bố trí Triệu Quốc Đống nhanh chóng đi chuẩn bị cơm trưa. Chẳng qua lần này tới gần 80 người khiến nhà hàng lớn nhất ở thị trấn Giang Miếu không làm được nhiều như vậy. Vì thế chỉ có thể chia ra vài quán. Quốc Đống, cậu đi bố trí một chút, gọi cả Nguyên Phong rồi cùng về Giang Khẩu. Chu Tinh Văn gọi Triệu Quốc Đống lên rồi nói. Nơi này giao cho Lão Liêu, người để ở Giang Miếu chờ bên Lam Sơn sang nhận. Cục trưởng Hồ mới nhận chức chưa lâu, lần này hiếm khi tới Giang Khẩu. Các cậu coi như lập công lớn, xem có thể trình bày với Cục trưởng Hồ để nhận huy chương không. Bí thư Bao nói chiều nay đài truyền hình huyện sẽ tới ghi hình. Sau khi ăn xong cậu phải về đây ngay. Nghe Chu Tinh Văn bố trí như vậy, Triệu Quốc Đống lập tức đi chuẩn bị. Hắn bảo Tiết Bích Cầm chuẩn bị 2.000 tệ rồi lên xe Chu Tinh Văn chạy tới Giang Khẩu. Trương Đức Tài nhìn Triệu Quốc Đống lên xe Chu Tinh Văn, mình lại bị chỉ định lưu lại canh phạm nhân, y rất buồn bực. Triệu Quốc Đống sao may như vậy? Ngay cả chuyện này nó cũng gặp. Cũng có người buồn bực như Trương Đức Tài đó là Hoàng Hóa Thành. Thấy Triệu Quốc Đống được lãnh đạo huyện ủy, công an huyện coi trọng như vậy, y đúng là như bị sắt muối vào lòng. Chẳng lẽ mình kém hắn như vậy sao? Không, Hoàng Hóa Thành không thừa nhận điểm này. May mắn, chủ yếu là may mắn. Hoàng Hóa Thành ngày càng cảm thấy đội cảnh sát hình sự không tốt mấy. Vị trí sắp xếp trong đội là quá cao, mấy tên cảnh sát cũ tinh danh như ma, ý ở đây không thể phát huy được. Dù là phá án cũng là công lao của mọi người, căn bản không thể lộ năng lực cá nhân. Xem ra phải quyết tâm xuống đồn công an nông thôn mới được. Như vậy mình mới có thể thành ngôi sao. Chương 44. Khác với Loan Chính Viễn, Chu Tinh Văn thích ăn ở nhà hàng Giang Thành, đây là kiến trúc cao nhất Giang Khẩu. Trên tầng 10 có thể quan sát cả huyện Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống cũng không phải lần đầu cùng Chu Tinh Văn ăn ở đây. Sau bữa ăn ở nhà hàng Gia Hòa, Triệu Quốc Đống cảm thấy thái độ của Chu Tinh Văn đối với mình thay đổi hẳn. Y không biết là vì Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm hay là lưu đồn công an, nhưng hắn đoán có thể là về sau. Dù sao sức ảnh hưởng của Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm chưa đủ để ảnh hưởng tới tiền đồ của Chu Tinh Văn. Hơn nữa hắn chủ động dựa vào là một nguyên nhân rất quan trọng, nói cách khác hắn đã dần dần đi vào trung tâm của Chu Tinh Văn. Triệu Quốc Đống biết có thể tham gia mấy bữa ăn của Chu Tinh Văn thì có nghĩa mình thành người của lãnh đạo. Chu Tinh Văn thực ra cũng được. Là người xuất thân từ cảnh sát hình sự, nghiệp vụ chắc, năng lực mạnh, tính cách nóng nảy nhưng lại hào sảng. Hơn nữa trong các cuộc nhậu thì Triệu Quốc Đống đã uống giúp Chu Tinh Văn không ít, quan hệ giữa hai người đã tăng lên nhiều. Sau khi ăn xong, các lãnh đạo muốn đi nghỉ. Triệu Quốc Đống đang chuẩn bị tính tiền thì Chu Tinh Văn đã xua tay nói. Quốc Đống, không cần như vậy. Ở đây do phòng thanh toán. Vâng, sếp Chu cũng đừng nói tôi không khách khí. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí, có thể tiết kiệm được thì càng tốt. Tôi xin phép về Giang Miếu. Ừ, cậu đi đi, lợi dụng cơ hội này tuyên truyền thì sẽ có lợi. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Khu khai phát có thể sẽ được phê chuẩn. Nếu như vậy thì huyện dự định thành lập đồn công an khu khai phát, cậu có hứng thú không? Khâu Nguyên Phong trước đó đã dẫn Bao Thái Bình và Hồ Hạ vào phòng nghỉ, trên hành lang chỉ còn hai người. Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà nói. Ha ha, nếu sếp Chu cho rằng tôi có thể đi thì tốt quá. Ừ, cứ tạm như vậy đã vì còn phải xem được phê duyệt không. Khu khai phát có không ít chuyện phiền phức, cũng là nơi rèn luyện. Chu Tinh Văn gật đầu nói. Triệu Quốc Đống chạy con xe Jeep của Khâu Nguyên Phong về. Xe này chạy khá tốt, chẳng qua nó đã cũ nên hệ thống giảm xóc kém khiến người lái không được thoải mái. Xem ra đồn công an khu khai phát nhất định sẽ thành lập. Chẳng qua đám người Chu Tinh Văn chưa xác định ai đến đồn công an khu khai phát. Mặc dù cũng có ý tưởng cho hắn tới nhưng xem ra có không ít người nhằm vào vị trí này. Có một số việc Chu Tinh Văn cần cân nhắc, chỉ sợ mình phải hoạt động. Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem mình có nên tới đồn công an khu khai phát không. Nhất là bây giờ đồn công an Giang Miếu đã đi vào quỹ đạo, công việc triển khai khá tốt, nhân viên trong đồn cũng đồng tâm hợp lực, hơn nữa bãi cắt còn ở đại quan khẩu thì nắm rõ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đến khu khai phát tất cả phải bắt đầu từ đầu. Khu khai phát là miếng mồi béo, lãnh đạo ban quản lý chỉ sợ là người có lai lịch, hơn nữa bởi vì hàng năm thu nhiều ruộng đất nên có mâu thuẫn với nông dân, công tác nhất định không thuận lợi như ở Giang Miếu, hơi không cẩn thận là có vấn đề. Đây đúng là một nơi khó đụng tới. Chẳng qua vị trí đồn công an khu khai phát rất quan trọng, được đề bạt tất nhiên đồn công an nông thôn như Giang Miếu không thể so sánh. Chỉ riêng điểm này cũng đáng để mọi người phân đấu. Nữ phóng viên xinh đẹp của đài truyền hình đã hấp dẫn không ít người, nhất là đồng chí Tiểu Trần của đồn công an càng không ngừng đi quanh nữ phóng viên. Triệu Quốc Đống thấy thế mà có chút buồn cười. Trong mắt hắn thì nữ phóng viên này mặc dù cũng được nhưng không bằng Khổng Nguyệt hay Hàn Đông. Nữ phóng viên có lẽ không cam lòng vì Triệu Quốc Đống không để ý đến cô cứ quấn lấy Triệu Quốc Đống mà phóng viên. Mãi đến khi cuộc phóng viên kết thúc thì Triệu Quốc Đống cũng không hỏi tên cô, điều này làm cô rất bực bội và bị tổn thương. Tiểu Hàn, điện thoại. Ai vậy chị? Hì hì, một người đàn ông, có phải bạn trai em không? Nữ đồng nghiệp trêu làm tim Hàn Đông đập mạnh. Alo, ai thế? Anh. Triệu Quốc Đống ghét chân lên bàn mà nói. Quốc Đống. Hừ, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian gọi cho người ta. Hàn Đông hừ một tiếng, cô rất muốn dập máy nhưng không làm được. Ha ha, xin lỗi mà, thời gian này anh bận nên không tới thăm em, cũng không cứ gọi được cho em. Hôm nay vừa mới phá được vụ án xong nên rảnh. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Hàn Đông bực bội nên vô thức gãi đầu giải thích. Hừ, vậy anh làm việc của mình đi, còn gọi làm gì? Hàn Đông vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Đừng như vậy mà. Tiểu Đông, anh xin lỗi mà. Triệu Quốc Đống biết cách đối phó mấy cô gái này. Anh có chuyện liền nghĩ tới em ngay. Chuyện gì? Hàn Đông cảm thấy có chút ngọt ngào nên bất giận hơn. Ban tuyên giáo bọn em có liên lạc với tòa soạn không? Có thể tìm người quen phụ trách mảng cơ quan công an không em? Triệu Quốc Đống nói. Vừa phá được hai vụ án rất lớn, thời gian trước cũng phá được vài vụ án nên muốn nhờ em giúp tìm người tuyên truyền. Anh muốn lên nhật báo Ando. Hàn Đông do dự một chút rồi nói. Em hỏi một chút, ngoài ra vụ án của anh là thật không đó? Tiểu Đông, em có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh còn lừa em? Đều là thật đó, phá được hai đám tội phạm, ngoài ra còn phá vụ án trộm máy móc của nhà máy dệt. Hôm nay bắt được hai hung thủ giết người mà sở công an truy nã. Sao, 3-4 tháng làm như vậy có đủ không? Nếu là như vậy thì em có thể đề cử với tòa soạn. Chẳng qua anh cũng biết nhật báo Ando là báo của thị ủy, cho dù vụ án lớn cũng phải có lai lịch. Anh đưa nhiều nội dung như vậy thì sợ không dễ. Hàn Đông lên ban tuyên giáo thị ủy mấy tháng nên cũng hiểu quy củ trong này. Là sao em? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tốt nhất là tạo thế ở huyện trước, sau đó thông qua ban tuyên giáo huyện ủy báo cáo lên ban tuyên giáo thị ủy, như vậy dễ hơn. Cũng nên liên hệ với cục công an thành phố để thông báo sang thị ủy. Hàn Đông nhắc Triệu Quốc Đống một chút. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu nếu muốn nổi tiếng cũng không dễ. Nếu không phải bên trên có ý tạo thế thì anh phá án chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Ừ, anh hiểu, lúc ấy gõ gõ giúp anh là được. Việc khác anh sẽ làm tốt. Triệu Quốc Đống nói với giọng đầy tự tin làm Hàn Đông cảm thấy là lạ. Người đàn ông này cô mãi không thể gạt khỏi tim mình. Hắn chỉ hơi gọi tới là hiện ra đầy trong đầu cô, không vì thời gian, hoàn cảnh mà mất đi. Ừ, em nhớ chuyện của anh, nhưng hình như anh quên lời hứa với em thì phải. Ha ha, không quên mà, hết bận anh sẽ lên Ando thăm em. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Chương 45. Triệu Quốc Đống nói được làm được. Sáng hôm sau hắn báo cáo với Phó Bí Thư Công an huyện phụ trách tuyên truyền Mã Bằng, báo cáo về thành tích chủ yếu của đồn công an Giang Miếu làm được từ đầu năm. Mã Bằng nghe xong rồi tỏ vẻ sẽ liên lạc với ban tuyên giáo, lợi dụng tin này tuyên truyền điển hình của đồn công an Giang Miếu, qua đó tạo hình ảnh của công an huyện Giang Khẩu. Một tuần sau trên nhật báo Ando xuất hiện bài viết kiếm ra khỏi vỏ, đồn công an Giang Miếu công an huyện Giang Khẩu phá án thành công. Bài viết này kể lại những thành tích của đồn công an Giang Miếu từ phá đám lưu manh Tào Kiến, phá đám trộm cắp ở nhà máy dệt, phá vụ án giết người ở huyện Bình Xuyên. Trọng điểm giới thiệu bộ máy đồn công an Giang Miếu rất đoàn kết, có thể vượt khó khăn phá án lớn. Triệu Quốc Đống không ngừng đọc đi đọc lại bài viết. Phải nói bài này viết khá thật, ba vụ án lớn kia đều viết vây quanh việc xây dựng đội ngũ đồn công an. Bề ngoài không nói tới hắn mấy nhưng Triệu Quốc Đống làm trưởng đồn thì có công lao rõ ràng. Quốc Đống, chú xem gì mà chăm chú thế? Dương Thiên Bồi vào thấy Triệu Quốc Đống đang vùi đầu đọc báo, đến khi Dương Thiên Bồi lên tiếng thì hắn mới phát hiện ra. Dương ca tới à? Triệu Quốc Đống bỏ báo xuống rót trà cho Dương Thiên Bồi rồi nói. Ha ha, chiến tích huy hoàng của em lên nhật báo Ando, em cũng muốn tự mê mình. Ồ! Dương Thiên Bồi có chút hứng thú cầm báo lên đọc. Tốt quá, Quốc Đống, lên nhật báo Ando thì không chừng vị trí của chú sẽ được động. Đâu có việc đó, chỉ một bài báo thì có tác dụng mấy chứ? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hôm qua chú đến công ty à? Thời gian này anh ở công trường, chú không gọi điện báo trước gì cả. Dương Thiên Bồi đã mua điện thoại di động. Y là người giám sát công trình nếu không có cái này sẽ không tiện. Dương ca bận việc nên em không quấy rầy. Có phải có việc gì không? Dương Thiên Bồi thấy Triệu Quốc Đống có chút do dự thì đoán đối phương có việc gì khó. Vâng, có chút chuyện muốn nói với Dương ca. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và xem nên nói như thế nào. Chú có việc gì cứ nói, nếu làm được thì anh sẽ làm. Dương Thiên Bồi biết Triệu Quốc Đống không dễ nhờ người, như vậy nhất định có việc lớn. Dương ca, em muốn vay anh một khoản. Bao nhiêu? 800.000, càng nhiều càng tốt. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, anh vốn không nên hỏi nhưng khoản tiền lớn như vậy thì chú làm gì? Dương Thiên Bồi nhữ mày nói. Em định tháng 9 này tới Thượng Hải, bên đó có cơ hội. Triệu Quốc Đống không giấu. Cổ phiếu ư? Dương Thiên Bồi rất nhạy cảm nên đoán ra ngay. Vâng, lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống biết Dương Thiên Bồi không thích thị trường chứng khoán mấy, ý cho rằng tiến từng bước là chuẩn nhất. Quốc Đống, chú biết quan điểm của anh. Anh vẫn phản đối đầu cơ vào thị trường chứng khoán, đó là đánh bạc, không kiếm được tiền. 1 triệu thì anh có thể nghĩ được biện pháp, nhưng anh không thể. Đây là vấn đề nguyên tắc. Bởi vì công ty phải đảm bảo tài chính luân chuyển. Nếu chú thất bại thì anh không sao, nhưng công ty còn có 120 người cần ăn cơm. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hắn biết Dương Thiên Bồi rất nguyên tắc, mặc dù bạn tốt đến đâu thì Dương Thiên Bồi cũng không làm trái nguyên tắc của mình. Ha ha, Dương ca cứ coi như em chưa nói được không? Triệu Quốc Đống nhún vai. Hắn sớm biết kết quả nên không ngạc nhiên. Quốc Đống, anh không giúp chú có phải vẫn muốn tới Thượng Hải? Vâng, em cũng có mấy trăm. Anh biết hồi Tết em lãi một khoản, cho nên định cầm số tiền này đi thử. Triệu Quốc Đống nói. Chú đã quyết định. Vâng. Được, anh có 200.000, ngoài ra anh lấy danh nghĩa cá nhân đến ngân hàng vay 300.000 cho chú. 500.000 đó là con số tối đa của anh. Dương Thiên Bồi từ từ nói. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Dương ca, không nên như vậy. Nếu em thua thì anh không phải sẽ nợ sao? Anh em với nhau không cần nói điều này. Anh biết chú làm việc rất chắc chắn. Chẳng qua thị trường chứng khoán rất nguy hiểm, chú phải cẩn thận. Anh làm như vậy cũng không đi ngược nguyên tắc của mình, trong lòng cũng tự tin. Đừng khách khí với anh. Tháng 9 chú cần, tháng 8 anh sẽ đưa cho chú. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Dương ca, em không khách khí nữa. Nhiều nhất là 2 tháng khoản tiền này sẽ về. Ừ, Quốc Đống, anh nhắc chú cổ phiếu chỉ là đầu cơ. Chú nếu muốn làm lớn thì làm bãi cắt đi. Như vậy tốt hơn nhiều. Dương Thiên Bồi biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với hiện tại, ánh mắt nhìn xa, có dạ tâm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mặc dù làm cảnh sát nhưng rất nghiêm chỉnh, không giống đám cảnh sát bây giờ hay dựa vào thân phận mà kiếm tiền loạn lên. Ha ha, Dương ca, ngày nào công ty xây dựng số 2 của anh cải cách, anh là ông chủ riêng thì em sẽ tham gia cùng. Còn người khác thì em không yên tâm. Triệu Quốc Đống nói là có nguyên nhân. Thái Chánh Dương đã tổ chức cho các chủ tịch huyện, các phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp đến Sơn Đông tham quan. Chuẩn bị sang Chiết Giang cảm nhận hiệu quả do cải cách mang tới. Thái Chánh Dương bước một bước lớn như vậy nghe nói có liên quan tới Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Bí Thư Thị ủy An Đô Ninh Pháp. Ninh Pháp là người Thượng Hải, 38 tuổi, có bằng thạc sĩ. Trước khi đến tỉnh An Nguyên thì y là Bí Thư Thị ủy một thành phố của Chiết Giang. Nghe giọng của Thái Chánh Dương thì tư tưởng của Ninh Pháp rất xa, rất nhiều ý kiến hợp với Thái Chánh Dương. Nhất là việc cải cách cơ chế công ty nhà nước và quan điểm phát triển kinh tế tư nhân lại có cái nhìn chung với Thái Chánh Dương, điều này làm Thái Chánh Dương rất phấn chấn. Ninh Pháp nhận chức được vài tháng liền tỏ sự mạnh mẽ, cho nên y ủng hộ làm Thái Chánh Dương thực hiện chức Liễu Đạo Nguyên mà tổ chức cho các chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp của An Đô ra ngoài khảo sát. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy ý trong lời của Thái Chánh Dương. Nếu như kinh nghiệm 2 tỉnh kia phù hợp với An Đô, cũng có thể tiến hành thí điểm ở vài huyện An Đô. Giang Khẩu là huyện có công nghiệp hơi kém có thể thành nhóm thí điểm đầu tiên. Cải cách công ty xây dựng số 2. Còn có thể chuyển thành công ty tư nhân. Vậy đám nhân viên kia không nuốt sống anh sao? Dương Thiên Bồi không hề nghĩ tới việc này. Không chắc, cải cách sẽ khiến cho phát triển, chỉ cần đạt mục đích này thì thử thế nào cũng được. Về phần nhân viên thì bọn họ vẫn có thể làm chủ như bây giờ. Đưa ra quy chế cổ phần, ai bỏ nhiều tiền thì người đó làm chủ. Triệu Quốc Đống cười nói. Có chuyện đó nữa sao? Quốc Đống, có phải Duyên Hải cũng làm như vậy? Vâng, đây là xu thế tất yếu. Chẳng qua muốn xem lúc nào việc này áp dụng ở tỉnh An Nguyên. Nếu thật là như vậy thì anh nghĩ nên bắt đầu từ công ty xây dựng số 1 mới đúng. Dương Thiên Bồi cẩn thận suy nghĩ lời của Triệu Quốc Đống. Không chắc. Công ty xây dựng số 1 là công ty cấp 2 nên nhiều nhân viên, tài sản lớn, hiệu quả kinh doanh cao nên sợ có nhiều người phản đối. Nhưng công ty xây dựng số 2 của anh thì nhỏ, ít nhân viên. Hiệu quả kinh doanh không cao, cải cách công ty như vậy dễ hơn. Ha ha, chú càng nói càng có vẻ sẽ làm như vậy. Chẳng qua nếu có ngày như vậy thì chú cũng nên mua cổ phần chứ. Dương Thiên Bồi cười nói. Không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý. Chương 46. Tháng 7, 8 là thời gian đồn công an bận nhất. Trời nóng nên người ta dễ tức giận. Hơn nữa trời nóng nên hay uống bia khiến sự khống chế mình giảm đi, các vụ việc đánh nhau tăng mạnh. Phụ nữ mặc ít vải sẽ khiến dục vọng đàn ông tăng lên. Các vụ án sàm sỡ phụ nữ cũng tăng lên. Mùa hè cũng là giai đoạn quan trọng chống đánh bạc. Nhiệm vụ hàng năm chủ yếu hoàn thành trong giai đoạn này. Thành tích của đồn công an Giang Miếu 2 tháng này khá được. Hai vụ án tố cáo bị sàm sỡ đã được phá, chẳng qua mới đầu là hai bên tình nguyện, cuối cùng lại thành một bên không muốn, bên kia lại mạnh tay. Đưa sang viện kiểm sát thì cuối cùng khó có thể nhận định, thẩm vấn một thời gian rồi thả người. Mấy vụ án uống say đánh nhau cũng đã phá được. Mấy vụ này rất đơn giản, tài liệu cũng không phức tạp, chỉ cần xác minh người, khám định thương tích là xong. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không dễ dàng. Nếu không có bất ngờ gì thì đến tháng 9 cơn lốc cổ phiếu sẽ diễn ra. Triệu Quốc Đống đang tích cực tụ tập tài chính. Địa vị của Liễu Đạo Nguyên bây giờ đã khắc nên không có hứng thú. Chẳng qua hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm lại bỏ ra 50.000 thử. Lưu Triệu Quốc thì không hề do dự giao hết 200.000 cho Triệu Quốc Đống. 500.000 của Dương Thiên Bồi cũng được đưa đến cho Triệu Trường Xuyên. Hơn nữa lãi từ bãi cắt trong mấy tháng qua khiến bản thân Triệu Quốc Đống có được 400.000, tổng cộng 1,2 triệu tiền được chuyển tới cho Triệu Trường Xuyên. Triệu Trường Xuyên thấy nhiều tiền như vậy mà rất lo lắng. 1,2 triệu. Ở tỉnh An Nguyên năm 92 thì đó là con số khổng lồ, số tiền này có thể làm những gì? Đức Sơn, Trường Xuyên, cuối tuần này hai thằng đi, đến Thượng Hải làm quen tình hình một chút. Bây giờ đã là cuối tháng 8, hai thằng đến một công ty chứng khoán đăng ký tài khoản. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường mà nói. Anh, rốt cuộc có tin gì vậy? Đức Sơn khá nóng nảy nên không nhịn được. Có tin gì thì bọn mày cứ xem. Tháng 9 thì anh sẽ dành thời gian tới Thượng Hải một chuyến. Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới Đức Sơn. Đi máy bay đi. Ngoài ra thuê một phòng ở khách sạn gần thị trường chứng khoán. Hai thằng đàn ông thì cũng đừng tự hành hạ mình. Đi máy bay. Anh, máy bay có rơi không? Đức Sơn hưng phấn xoa xoa tay. Hừ, rơi còn gọi là máy bay sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn thằng em rồi nói. Ngoài ra hai bọn mày trước khi đến Thượng Hải thì lên Ando mua một điện thoại di động. Lần này ngay cả Triệu Trường Xuyên cũng rất hưng phấn. Điện thoại di động. Thứ này đi đâu cũng là tượng trưng của đẳng cấp. Anh, có cần vậy không? Hơn 30.000 đó. Triệu Trường Xuyên có chút hưng phấn mà nói. Trường Xuyên, mua một điện thoại di động là có việc để làm, đến lúc đó chúng ta luôn giữ được liên lạc. Sau khi về thì anh cũng có thể dùng. Đức Sơn ha hốc mồm mà cười, nghe thấy thằng em nói như vậy thì sợ Triệu Quốc Đống đổi ý nên ý vội vàng ngăn lại. Ừ, Đức Sơn nói đúng, có thứ này A có thể liên lạc với hai thằng bất cứ lúc nào. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Lần này không được làm trái ý anh. Nếu không phải do công việc không được xin nghỉ phép dài ngày thì Triệu Quốc Đống đúng là muốn tới xem kích thích kiếm tiền ra sao. Hơn 1 triệu đối với người bình thường là con số khổng lồ. Nhưng ném vào thị trường chứng khoán thì nó không tạo được chút tăm hơi nào. Khi Khổng Nguyệt vào phòng, Đức Sơn và Trường Xuyên biết ý mà đi. Khổng Nguyệt đã không còn xấu hổ như trước. Số lần tới nhà Triệu Quốc Đống tuy không nhiều nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đều hiểu chuyện. Chỉ cần Khổng Nguyệt xuất hiện là bọn nó lấy cớ rời đi. Quốc Đống, em thấy Đức Sơn và Trường Xuyên có vẻ rất hưng phấn, có chuyện gì thế? Khổng Nguyệt ngồi trên giường rồi hỏi. Ừ, bọn họ có việc phải ra ngoài. Anh dặn hai thằng. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào tường rồi nói. Đi ra ngoài. Đi đâu vậy anh? Khổng Nguyệt kinh ngạc nói. Không làm gì cả, để hai thằng ra ngoài mở rộng tầm mắt. Triệu Quốc Đống nói. Tiểu Nguyệt, lúc nào chúng ta cũng đi du lịch một chút chứ? Ai đi với anh, không đi làm à? Khổng Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên. Đi làm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Nhà máy dệt có thể còn bao lâu nữa chứ? Ừ, chờ lúc nào Tiểu Nguyệt rảnh thì chúng ta đi ra ngoài cũng không muộn. Tối anh có đi nhảy không? Không đi, nóng lắm, hay là chúng ta đi bơi? Triệu Quốc Đống cười nói. Đi bơi. Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận ánh mắt Triệu Quốc Đống nhìn lướt trên người mình, một cảm giác khó hiểu chạy khắp người cô. Đi thôi, bơi cho mát. Triệu Quốc Đống nói với giọng không cho chống cự. Sông Ninh Giang rất trong, không ít người nhà máy dệt thích đến đây bơi. Bây giờ nước chưa ô nhiễm mấy. Nam, nữ, già trẻ bình thường đều bơi ở quanh đây. Hai người Triệu Quốc Đống đến đây thì thấy ở đây đã có rất nhiều người. Thấy thế, Triệu Quốc Đống liền kéo Khổng Nguyệt đi lên trên. Bên phía trên bởi vì có nhiều đá ngầm, nước chảy khá mạnh nên ít người muốn tới. Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống kéo như vậy đành phải đi theo. Quốc Đống, ở đây không có chỗ thay áo tắm. Khổng Nguyệt gắt giọng nói. Khổng Nguyệt nhìn quanh thấy không có ai chú ý tới cả. Người dưới nước cũng đang nghịch. Khổng Nguyệt nhìn quanh và khá bực mình. Mặc dù không có ai nhưng cô là con gái, trời lại sáng mà nên sao có thể cứ đứng đây mà thay đồ. Hay là em ra sau tảng đá, anh đứng đây canh cho em. 1 phút là thay xong mà. Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi chỉ vào hòn đá cao bằng nửa người ở phía sau. Khổng Nguyệt suy nghĩ một chút và thấy chỉ có cách này. Chỉ là Triệu Quốc Đống đứng đó nên có chút xấu hổ nói. Anh đừng quay đầu lại. Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn, chưa chạm vào. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Khổng Nguyệt đám mạnh vào lưng Triệu Quốc Đống, sau đó cô vội vàng cởi quần áo, cởi quần lót, áo lót ra. Nhưng lúc này cô quên mình chưa lấy áo tắm ra. Khóa túi hơi kẹt, Khổng Nguyệt kéo mãi mà không được. Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Khổng Nguyệt đang gấp đến độ muốn dậm chân. Cặp vú cao nhưng không to, chẳng qua rất đẹp và trắng nõn. Núm vú đỏ hồng cùng bờ ngực trắng non rất quyến rũ. Một đám lông đen như ẩn như hiện ở hai chân. Khổng Nguyệt khom người ngồi xuống lộ ra cánh hoa trước mặt Triệu Quốc Đống. Máu trong người hắn dâng lên, trước đó Triệu Quốc Đống còn do dự có nên ra tay với cô gái này không, bây giờ chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã hạ quyết tâm. Triệu Quốc Đống không tin mình là thần, nhưng chuyện xảy ra ở xung quanh mình, hắn tuyệt đối không ngồi nhìn. Tâm còn cao hơn trời, mạng lại bạc như tờ giấy, hắn không muốn chuyện trong mơ xuất hiện trên người Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt không hề ý thức được vận mệnh của mình lại thay đổi như vậy. Lúc này cô đang cố gắng xé túi và vội vàng lấy áo tắm ra thay. Đây là bộ đồ tắm màu lam, Khổng Nguyệt mặc vào lập tức khiến những đường nét quyến rũ hiện ra. Bơi với người yêu đúng là rất thích. Mặc dù Khổng Nguyệt bơi không giỏi nhưng có Triệu Quốc Đống nên cô cũng thử bơi vào giữa dòng. Dòng nước mạnh làm Khổng Nguyệt thôi không thử, ngoan ngoãn bơi vào khu nước yên. Bơi hơi giờ làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Nhưng Khổng Nguyệt lại không có sức như vậy. Triệu Quốc Đống đành phải nuối tiếc lên bờ. Lúc thay đồ Triệu Quốc Đống lại nhìn trộm. Đưa Khổng Nguyệt về nhà, Triệu Quốc Đống định về. Mai phải đi mua vé máy bay, còn phải dặn hai thằng kia. Thượng Hải là thị trường chứng khoán hàng đầu Trung Quốc, nó có thể làm bất cứ ai si mê không thể rời ra được. Chẳng qua Khổng Nguyệt có vẻ lưu luyến khiến Triệu Quốc Đống hơi ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt, nhà em không có ai à? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Xem ra Khổng Nguyệt sợ ở nhà một mình. Bác em bị bệnh nên chiều nay bố, mẹ và em về nhà rồi, sợ là một tuần sau mới có thể về. Khổng Nguyệt nói. Trong phòng có một chị mới cưới nên xin nghỉ, Khổng Nguyệt không tiện xin nghỉ phép. Nhà bác cô có hai con gái nên thích em trai cô, cho nên bố mẹ cô nhân lúc nhà trưởng cho nghỉ nên đưa cả em cô về. Vậy em có sợ ở nhà một mình không? Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng nhưng lại nhìn quanh. Nhà Khổng Nguyệt là nhà một tầng, đối diện là một ông lão sớm được con cái đón đi, cả tầng một rất trống trải. Sợ gì chứ? Em ở nhà mình nên chán và muốn anh ở lại thêm chút nữa. Khổng Nguyệt có chút xấu hổ. Cô gái hơn 20 mà còn nhận là sợ ư. Triệu Quốc Đống đảo mắt rồi đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài và nói. Hôm nay trời oi quá, xem ra tối sẽ mưa to. Hả? Khổng Nguyệt vội vàng đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Chân trời đã biến thành màu đen, chim yến cũng bắt đầu bay lên, xem ra có mưa to. Cô lại sợ sấm nên có chút bối rối. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Dù sao nhà em cũng ở tầng 1 nên không sợ rột. Lát em xem TV đến khi buồn ngủ là được. Chương 47. Ôm ánh sáng mặt trời, hy vọng bay lên. Trên TV vang lên bài hát quen thuộc. Tuổi 16. Tâm trạng Khổng Nguyệt tốt hơn nhiều, cô nói. Quốc Đống, anh ở đây xem với em một lát. Bộ phim này Triệu Quốc Đống đã xem cách đây vài năm, đúng là làm người ta nhớ lại thời thiếu niên. Thấy vẻ mặt chờ mong của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống không nỡ làm trái ý cô. Xem hết hai tập phim, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Sau đó mưa đổ rất lớn. Triệu Quốc Đống cẩn thận đóng cửa lại. Theo sau đó là những tia chớp, tiếng sấm rung trời. Triệu Quốc Đống một lần nữa ngồi trên ghế xem TV nhưng Khổng Nguyệt lại ngồi không yên, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn. Sét không ngừng đánh tới, những tia chớp sáng lòa thi thoảng chiếu sáng những cây bên ngoài như ma quỷ. Hai tập đã xong, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đều chìm trong diễn biến bộ phim. Tình cảm học cho ngây thơ, trong sáng làm hai người nhớ lại thời kỳ còn đi học. Đồng hồ đã điểm 10:30, cũng đã đến lúc đi ngủ. Triệu Quốc Đống nhìn Khổng Nguyệt đứng ngồi không yên liền cười thầm trong lòng. Hắn muốn xem Khổng Nguyệt định ứng phó ra sao. Quốc Đống, anh về đi, mưa lớn quá, em lấy ô cho anh. Khổng Nguyệt cuối cùng có lẽ xấu hổ đã hơn sợ hãi, cô lấy chiếc ô ra đưa cho Triệu Quốc Đống. Ừ, em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Đừng xem mấy phim ma Hồng Kông lại nằm mơ đó. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn ra vẻ quan tâm nói. Em khóa cửa cẩn thận, dù ai gõ cửa cũng không được mở. Khổng Nguyệt tái mặt. Tháng 7. Quỷ loạn. Bây giờ trời lại mưa, cô một mình ở nhà, hàng xóm không ai thì đúng là làm cô sợ. Thấy Khổng Nguyệt đưa chiếc ô cho mình mà tay run lên, Triệu Quốc Đống không đành lòng nói. Tiểu Nguyệt, mưa có lẽ không tạnh ngay được. Em đi ngủ đi, anh ngồi đây đến khi tạnh. Vậy, anh vẫn về mà. Khổng Nguyệt chu miệng nói. Lúc đó em sẽ như thế nào? Ừ, hay là anh ngồi xem TV, Em đi ngủ. Sáng mai anh về là được mà. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khổng Nguyệt cuối cùng đã đồng ý vào phòng cô. Phòng trong đã tắt đèn, Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy Khổng Nguyệt không ngừng lật mình. Tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ, Triệu Quốc Đống xem đồng hồ thấy đã gần 12 giờ. Mưa dần dần giảm đi nhưng không tạnh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra mình chỉ có thể ngủ trên ghế. Chẳng qua ghế hơi ngắn nên không sao chứa hết hắn. Quốc Đống, hay là anh vào giường em nằm? Thấy Triệu Quốc Đống khó chịu cuộn mình trên ghế, Khổng Nguyệt mặc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa do dự một chút rồi nói. Cái này. Triệu Quốc Đống gãi đầu, Khổng Nguyệt xấu hổ vội vàng xoay người đi vào phòng. Cố nhịn cơn kích động, Triệu Quốc Đống tắt đèn rồi tiến vào phòng trong. Mặc dù Khổng Nguyệt cố gắng dựa sát vào phòng nhưng chiếc giường đơn muốn chứa hai người đúng là sẽ có va chạm. Triệu Quốc Đống không muốn nhịn nữa, một tay đưa tới ôm cô. Khi Khổng Nguyệt khẽ rên thì hắn đã hôn môi cô, tay kia cũng thành thạo đưa vào váy ngủ, sờ vào vú cô. Khổng Nguyệt biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện khác bình thường, tim cô đập loạn lên. Nhưng Triệu Quốc Đống hôn làm cô mất đi sự khẩn trương, làm cô nằm trong lòng đối phương. Trong tiếng thở dốc của Khổng Nguyệt, tay Triệu Quốc Đống khẽ cởi dây váy ngủ của Khổng Nguyệt. Triệu Quốc Đống áp mặt mình vào hai bên vú Khổng Nguyệt, làm cho mùi hắn khẽ chạm chạm vào hai bên núm vú. Mặc dù không phải lần đầu thưởng thức ngực Khổng Nguyệt, nhưng lần này có hoàn cảnh khác, Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh vị trí để hưởng thụ cơ thể cô. Khổng Nguyệt không nhịn được mà rên lên, Triệu Quốc Đống chạm vào vị trí mẫn cảm làm ngọn lửa dục trong lòng cô bốc lên. Khổng Nguyệt không nhịn được run lên khi lần trước mình ngồi trên người Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ kéo quần lót của Khổng Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn cảm nhận cô khẽ nâng mông lên cho hắn tiện hành động. Dịu dàng tách hai chân cô ra, khu vực tươi tốt, ướt át như đóa hoa tuyệt đẹp chuẩn bị nên đón đức vua tiến vào. Triệu Quốc Đống đưa tay bật đèn ở đầu giường lên. Khổng Nguyệt xấu hổ kêu lên và che mặt, nhưng cô lại quên mình đã trần truồng trước mặt hắn. Quốc Đống, đừng mà, tắt đèn đi. Giọng nói xấu hổ của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống run lên, nhưng lần này hắn không đồng ý yêu cầu của cô. Tiểu Nguyệt, đây là giây phút quan trọng nhất đối với chúng ta, sao có thể tiến hành trong bóng tối? Anh muốn tận mắt thấy giây phút đẹp nhất đó. Lời nói của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt quên đi xấu hổ. Mặt cô đỏ ửng lên, thậm chí bụng cũng ửng đỏ. Giờ phút này Triệu Quốc Đống quên đi mọi người, trong mắt hắn chỉ có Khổng Nguyệt. Hai chân cô đang khép lại, ở giữa là khu vực bí ẩn chờ hắn khám phá. Triệu Quốc Đống cởi quần áo của mình ra, hai tay đưa xuống dưới cổ Khổng Nguyệt, cả người từ từ đè lên người cô. Khổng Nguyệt dần trở nên mềm mại theo những động tác mơn trớn của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khổng Nguyệt cũng không ngờ mình lại ham muốn như vậy. Triệu Quốc Đống không bỏ qua từng vị trí nào trên cơ thể Khổng Nguyệt. Nếu muốn Khổng Nguyệt cảm nhận mật ngọt tình ái thì hắn phải thiêu đốt ngọn lửa trong lòng cô lên. Khổng Nguyệt thi thoảng lại run lên bên dưới người Triệu Quốc Đống. Cô thậm chí còn đưa hai chân lên mà kéo mông hắn xuống. Khi Triệu Quốc Đống cảm nhận ở giữa hai chân cô đã ẩm ướt, hắn biết đến lúc hái đóa hoa này. Dịu dàng và mạnh mẽ tiến vào, Triệu Quốc Đống chỉ thấy mình tiến vào một khu vực mềm mại, ẩm ướt mà nóng bỏng. Triệu Quốc Đống vô thức đẩy mạnh phá tan lớp màng mỏng manh. Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống hiểu được giây phút quan trọng này. Linh hồn và thể xác hòa hợp vào nhau, đôi mắt đầy nước của Khổng Nguyệt như tiến sâu vào tim Triệu Quốc Đống. Những lời nói dịu dàng, động tác vuốt ve rất nhanh làm Khổng Nguyệt hết đau. Theo Khổng Nguyệt giãn ra, Triệu Quốc Đống biết mình cuối cùng đã có thể hưởng thụ sung sướng tuyệt vời của người đàn ông. Từng đợt đánh sâu vào khiến Khổng Nguyệt mê đi, đến cuối cùng cô chỉ có thể ôm lấy hắn mà rên rỉ. Khi cảm thấy sau lưng tê dần và thấy mình sắp tới đỉnh, Triệu Quốc Đống không cần biết Khổng Nguyệt có trong thời kỳ nguy hiểm không, hắn khẽ run lên bắn mạnh vào trong cơ thể cô. A! Một tiếng thét chói tai vang lên, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng sợ Khổng Nguyệt có vấn đề gì. Mây tan, mưa tạnh, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cứ thế ôm nhau mà ngủ. Đóa hoa hồng trên chiếc chăn trắng và những vết loang lộ như nhân chứng cho đêm điên cuồng này. Sáng hôm sau, Triệu Quốc Đống vén rèm lên nhìn ra ngoài. Triệu Quốc Đống lúc này rất thoải mái. Khổng Nguyệt đã dậy nhưng cảnh xấu hổ này làm cô không dám mở mắt. Cô mong Triệu Quốc Đống xuống giường trước. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đã quan hệ như vậy mà cô còn xấu hổ thế sao? Chẳng qua đây là tính cách của con gái mà. Triệu Quốc Đống đặt tay lên vú cô. Hắn giả vờ không biết đối phương đã dậy. Hắn khẽ vuốt ve trên người cô, rất nhanh không chịu nổi khiêu khích mà ngẩng mặt lên muốn phản đối. Triệu Quốc Đống không cho cô cơ hội, hắn hôn khắp cơ thể cô. Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không chịu được hấp dẫn như vậy, một bên hôn môi cô, một bên nghiêng người cô lại. Trong ánh mắt xấu hổ khó hiểu của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống khẽ không người tiến vào trong cô. Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống lại làm tình từ sau lưng như vậy. Cô được giáo dục chính thống nên đã bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này. Đến lúc này cô mới biết còn có động tác yêu như vậy. Kích thích mãnh liệt và xấu hổ làm cô co rút, làm cho Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được sự lầy lội, ẩm ướt sung sướng. Khi Khổng Nguyệt tập tễnh đi vào nhà tắm, Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa nãy. Khổng Nguyệt rất nhạy cảm nặng nề nên Triệu Quốc Đống thậm chí không theo kịp tiết tấu của cô. Triệu Quốc Đống không hối hận vì hành động của mình. Vào lúc như vậy thì ai có thể giữ được đủ lý trí, tất cả đều do cảm xúc. Đã làm thì làm, về sau như thế nào thì ai có thể đoán trước được. Ví dụ như Khổng Nguyệt sau cơn cao trào thì đột nhiên nói cho hắn là cô chuẩn bị đi học tại trước. Điều này làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Hắn biết mình không thể ngăn cô. Ai cũng biết Khổng Nguyệt thích đi học. Triệu Quốc Đống không thể vì suy nghĩ của mình mà thay đổi cuộc sống của Khổng Nguyệt. Sau khi có quan hệ thì đôi nam nữ không muốn rời nhau, đến khi trời sáng choang thì Triệu Quốc Đống mới lén lút rời khỏi nhà Khổng Nguyệt. Mấy hôm sau Triệu Quốc Đống luôn chọn lúc tối đêm lén tới nhà Khổng Nguyệt, hưởng thụ sung sướng. Khổng Nguyệt sau khi có quan hệ thì cũng thoáng hơn, làm cho Triệu Quốc Đống hưởng thụ sinh hoạt hàng đêm. Bố mẹ Khổng Nguyệt về quê đúng là cơ hội trời cho, là cơ hội tuyệt vời cho đôi nam nữ. Triệu Quốc Đống thầm cảm ơn bác Khổng Nguyệt bị bệnh kịp thời. Nếu không thì dù Khổng Nguyệt đồng ý, hắn cũng không có cơ hội thích hợp. Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên cuối cùng đã rời đi. Đức Sơn thì ngang bướng, Trường Xuyên lại trầm tĩnh khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy hai thằng này hỗ trợ nhau rất tốt. Điện thoại di động bọn họ mua là chiếc 8900, chẳng qua giá đã hạ xuống còn 32.000. Sau khi hai thằng em đi, Triệu Quốc Đống lại vội vàng tiễn Khổng Nguyệt. Câu ngồi tàu mất một ngày, Triệu Quốc Đống liền không để ý tới việc Khổng Nguyệt phản đối mà mua vé máy bay cho cô. Không phải chỉ là chút tiền sao, hắn trả được. Một cô gái đẹp như vậy mà chen chúc tàu một ngày, Triệu Quốc Đống sao có thể chịu được. Chương 48. Khu khai phát cuối cùng đã được phê duyệt thành lập. Việc thành lập đồn công an khu khai phát cũng được huyện ủy đồng ý báo lên cục công an thành phố, cuối cùng còn phải báo lên sở công an. Nhưng đây chỉ là vấn đề thủ tục, chủ yếu là xem thái độ của huyện ủy, ủy ban. Việc tranh đoạt liền trở nên rõ ràng. Ai cũng biết đồn công an khu khai phát mặc dù mới thành lập, điều kiện kém nhưng khu khai phát ở ngoại ô, tốt hơn Tây Giao, Bắc Ngoại. Khi nhận được điện của Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống đang nghiên cứu vụ án với La Minh Sơn, Hạ Hồng Hải, Viên Trấn Dũng, Trần Quốc Cương. Sáng hôm đó Triệu Quốc Đống đã dành thời gian tới bãi cát. Hai tháng qua Hứa Vĩ theo học Trường Xuyên nên về cơ bản nắm rõ tình hình quản lý bãi cát và có thể quản lý được. Buổi chiều Triệu Quốc Đống đến đồn công an họp phân tích vụ án. Lão La, thủ đoạn gây án và thời gian gây án của hai vụ việc này tại Thổ Lăng đều tương tự như mấy vụ án ở xã Hát Thạch. Anh phải thẩm vấn cho kỹ, ba người gây án, tôi không tin không thể phá được. Anh bảo Tiểu Trần kiểm tra rõ ghi chép ở mấy điểm tiêu thụ tang vật. Nếu không có thì có vấn đề, tên kia nhất định cũng có tham gia. Ba người này vừa mới vào nên vẫn cứng miệng. Chẳng qua có một tên xem ra không chịu được bao lâu, vợ y sắp sinh. Tôi thấy có thể lợi dụng việc này mà đột phá. Chỉ cần có một điểm vào thì tất cả sẽ trở nên đơn giản. Tôi cũng nghĩ mấy vụ án ở xã Hát Thạch là do đám người này gây ra. La Minh Sơn gật đầu nói. Sau khi có thể được điều động làm La Minh Sơn trở nên tích cực. Y dẫn theo Trần Quốc Cương tiến hành điều tra ở hai xã Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng, rất nhanh có hiệu quả. Từ một địa điểm mua phế liệu ở huyện Bình Xuyên, Y tìm ra được một nhóm cắt trộm dây điện thoại và bắt được một đám người, đồng thời cũng thu được một số lớn dây điện bị trộm. Ừ, nếu mấy vụ án cắt trộm dây điện thoại của xã Hát Thạch cũng do đám người này gây ra, vậy xã Hát Thạch cũng trở nên yên tĩnh hơn. Tôi vẫn đang suy nghĩ có phải do một nhóm người gây ra hay không. Hạ Hồng Hải cũng vui vẻ nói, có thể phá được mấy vụ án là quá tốt. Theo hệ thống điện thoại phổ biến, tôi thấy khả năng đường dây bị cắt trộm cũng càng lúc càng tăng. Đám kẻ trộm thường cắt trộm dây và bán lấy chút tiền. Nhưng bên bưu điện lại tổn thất rất lớn, cho nên các vụ này phải nghiêm trị mới răn đe được tội phạm. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ngoài ra phải tổ chức cuộc họp ở các xã, thị trấn, phát động đội dân quân các thôn tổ chức tuần tra, cố gắng tránh vụ án này xảy ra ở khu vực chúng ta. Ha ha, các xã, thôn đều phải chú ý đến dây điện. Dù sao việc này liên quan tới mấy chục ngàn dân dùng điện. Nhưng muốn bọn họ giúp bưu điện canh dây điện thì chưa chắc. Hơn nữa nếu hỏng bên bưu điện cũng không lập tức sửa nên khó làm. La Minh Sơn cười nói. Ừ, đúng là có hiện tượng này cho nên phải báo cáo với đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn mới được. Phải để bọn họ ý thức được nếu đường dây thông tin thường xuyên bị đứt sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển các công ty ở địa bàn bọn họ. Triệu Quốc Đống biết cán bộ thôn, xã không có ấn tượng tốt đối với bưu điện. Dù sao giá lắp đặt máy điện thoại của bưu điện là rất cao, bưu điện lại không cho chút lợi lộc gì. Bây giờ muốn bọn họ làm không công thì sợ rằng phải trao đổi với đảng ủy, chính quyền địa phương. Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc thảo luận, là số văn phòng Khâu Nguyên Phong gọi tới. Triệu Quốc Đống xuống lầu gọi lại. Quốc Đống, cậu lập tức lên văn phòng tôi. Khâu Nguyên Phong nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Sếp Chu, có việc gì vậy? Đừng nói, mau lên chỗ tôi. Khâu Nguyên Phong lớn tiếng nói. Khi Triệu Quốc Đống lên được công an huyện thì đã là 5 giờ chiều. Lúc này chỉ có văn phòng Khâu Nguyên Phong làm ở, mấy lãnh đạo khác đã về. Triệu Quốc Đống vừa vào, Khâu Nguyên Phong ra hiệu hắn đóng cửa lại. Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương, xem ra có việc rất quan trọng. Chẳng lẽ đã quyết định ai đến đồn công an khu khai phát? Sếp Chu, có việc gì gấp vậy? Triệu Quốc Đống đưa cho Khâu Nguyên Phong điếu thuốc Hồng Sơn. Thuốc Trung Hoa chỉ khi có việc mới dùng. Sáng nay huyện ủy tổ chức hội nghị thảo lập thành lập đồn công an khu khai phát. Khâu Nguyên Phong châm thuốc và nói. Chuyện này không phải sớm đã quyết định sao? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, đây đâu phải việc gấp. Đã sớm quyết định, bây giờ sở công an đã phê chuẩn. Hôm nay hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề thành lập. Vương Đức Hòa nói vấn đề an ninh trật tự xung quanh khu khai phát rất phức tạp, đề nghị để trưởng đồn công an vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý khu khai phát, để tăng cường công tác an ninh trật tự của khu khai phát, hỗ trợ cho ban quản lý khu khai phát triển khai công việc. Triệu Quốc Đống liền cảm giác được điều này không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý. Là cấp phó trưởng phòng. Vương Đức Hòa muốn làm gì? Đẩy Vương Quý Nhân lên sao? Ừ, chính là ý này. Hầu hết thường vụ đều đồng ý với Vương Đức Hòa, cho nên hội nghị thường ủy về cơ bản xác định trưởng đồn công an khu khai phát có thể kiêm chức phó bí thư đảng ủy hoặc phó chủ nhiệm ban quản lý. Khâu Nguyên Phong gật đầu nói. Tin này vừa ra khiến cán bộ trung tầng của phòng đều động. Trưởng đồn công an khu khai phát vốn đã hấp dẫn, bây giờ còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý thì còn không làm mọi người điên lên sao? Sếp Chu có ý gì? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chưa rõ. Lần trước vì bổ nhiệm cậu mà Lao Chu đắc tội Vương Đức Hòa, chỉ sợ lần này Lao Chu phải nghĩ biện pháp đền bù. Chẳng qua lãnh đạo cấp phó trưởng phòng không phải do công an huyện tự quyết định được. Công an huyện nhiều lắm là đề cử. Khâu Nguyên Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Lần trước khi ăn Lao Chu có ý để cậu lên, nhưng Lao Đậu kiên quyết phản đối, sau đó Lao Chu không nói nữa. Sợ rằng Vương Đức Hòa đã nói chuyện với Lao Chu. Triệu Quốc Đống cảm thấy việc khó giải quyết. Nếu chỉ là chức trưởng đồn công an khu khai phát không thì hắn có lên làm hay không cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng nếu vào bộ máy lãnh đạo ban quản lý thì khác. Chức phó trưởng phòng là một bậc thang mà bao cán bộ phấn đấu cả đời cũng không tới, mất cơ hội này thì 3-5 năm nữa cũng chưa chắc có. Sếp Chu, ngoài Vương Đức Hòa ra thì còn ai đang hoạt động không? Triệu Quốc Đống nói. Tề Chính cùng Trương Đức Tài đều có suy nghĩ, nhất là Tề Chính nghe nói đi con đường của Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trầm Nhược Đình. Khi Bí Thư Lô làm chủ tịch huyện thì Trầm Nhược Đình làm phó bí thư và rất ủng hộ Bí Thư Lô, cho nên chuyện này cũng khó nói. Khâu Nguyên Phong ngừng một chút rồi nói. Trương Đức Tài có lẽ nhờ phó chủ tịch thường trực Phùng Đông Hoa. Hai người đều là người xã Mã Đình. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thì thấy Trầm Nhược Đình mặc dù bây giờ chỉ là chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhưng trước vốn là phó bí thư, Vương Đức Hòa bây giờ cũng là phó bí thư. Vì thế hai người này có lẽ không chênh nhau mấy. Không ngờ một chức trưởng đồn công an lại tạo ra sóng gió như vậy. Tôi vốn nghĩ chỉ có mình Vương Quý Nhân tranh với tôi. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Bây giờ lại thành như thế, lại thêm Tề Chính và Trương Đức Tài tham gia vào. Chuyện này ai muốn bỏ lỡ chứ?